Quy 1 chương 477, Như Ý công chúa. Chương 466, Như Ý công chúa. Mọi người thấy xong lời nói này, hai mặt nhìn nhau. Vị này bị đinh giết đế vương, đúng là bọn hắn cộng đồng tổ tiên. Chuẩn xác mà nói, đây là Chu thị trực hệ tổ tiên. Vị này tổ tiên chỉ sợ trước khi chết cũng sẽ không nghĩ đến, Chu thị lại bị mấy gia tộc khác liên hợp ngoại nhân đánh cho tàn phế. Đã bị đinh giết đế vương là tổ tiên, như vậy cái kia Bạch Bảo Khô Lâu, nên chính là cái kia tên là Lại Vô Sĩ thích khách đi. Vừa rồi ẩn ẩn bị Bạch Bảo Khô Lâu khí độ tin phục mấy người, đáy lòng hơi có chút xấu hổ. Kỳ quái, nói chuyện thừa tại trên vách đá, nhưng vì cái gì ta một tiên cũng không có nhìn thấy. Trong đám người có người nhẹ giọng nói lầm bầm, bên cạnh hắn người nghe vậy, cười vô vô bờ vai của hắn, chỉ vào vách đá một chỗ ngóc ngách, nói, "Ruộng cho ngươi còn am hiểu mắt loại gen kỹ, nơi đó không phải có một quyển sách khắc chữ sao?" Trước đó người nói chuyện lắc đầu, nói, "Ta tự nhiên thấy được, có thể kia là một vị Chu thị tộc lão lưu lại độc môn bí thuật, ta nghĩ tìm là Tế Thủy Vương lưu lại truyền thừa." Mọi người tại đây đều không phải đồ đần, tự nhiên biết cái nào truyền thừa tương đối trọng yếu. Mặc dù mỗi cái phong hóa khô lâu bốn phía đều có mảng lớn văn tự lưu lại, có thể đám người lại ngay cả nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, chằm chằm chuẩn vách đá, muốn tìm kiếm kim sắc văn tự bên trong nói Tế Thủy Vương truyền thừa. Tiêu Kiên thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng không đi tìm, trực tiếp tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng, không núp đích. Ngược lại là lấy Huyền Bắc cầm đầu mấy tên người áo đen, cũng không có vội vã tìm kiếm Tế Thủy Vương truyền thừa, ngược lại phân tán đi tới từng cái phong hóa khô lâu trước, sao chép lên bọn hắn lưu lại truyền thừa tới. Có tâm tư thông linh giả, thấy Tiêu Kiên khoanh chân ngồi xuống, cũng đi theo tương tự. Khi bọn hắn an định tâm thần về sau, thật đúng là loáng thoáng nghe được tiếng tụng kinh. Lại lão, ta bây giờ nên làm gì? Sở Ca một tay án lấy huyệt thái dương, một tay hướng trong miệng rót chạm đất sữa, ngồi ở một chỗ ngóc ngách bên trong, thấp giọng hỏi. Mặc dù hắn không có đem giao long thần đang xét duyệt toàn bộ tinh thần lực thả ra, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, hắn cũng ẩn ẩn có chút không kiên trì nổi. Nếu không phải vụng trộm vận chuyển âm dương huyền công, đem một bộ phận sinh mệnh lực chuyển hóa thành tinh thần lực, chỉ sợ hắn đều kiên trì không đến hiện tại. Không dùng nhớ thương những cái kia công pháp cùng người nắm giữ luân hồi điện công pháp so sánh, có cách biệt một trời. Lại lao sợ Sở Ca động tâm, nhắc nhở một câu về sau, mới nói, hiện tại, ngươi nghe ta, thi triển độn ngàn dặm bay vút lên đến Bạch Bảo Khô Lâu giữa mũi miệng. Sở Ca theo lời mà đi. Tốt, nhìn thấy khô lâu nhân bên trong chỗ viên kia phủ văn sao? Tại chính giữa phủ văn tâm, có một lỗ nhỏ, đem tạo hóa thần liên hóa thành kim sắc sợi tơ cắm đi vào, về sau, lại chiếu tướng một chỗ khác cắm vào mình người bên trong. Sở Ca nghe vậy, tìm nửa ngày, mới tại Bạch Bảo Khô Lâu nhân bên trong nơi tìm được một cái trường hạt gạo phù văn tuy nhỏ, nhưng dị thường phức tạp. Phù văn chính giữa, vừa vặn có một lỗ nhỏ, có thể đem kim sắc tơ mỏng cắm đi vào, cắm tốt về sau, Sở Ca lại theo lời đem tơ vàng một chỗ khác cắm vào người một nhà bên trong. Sau đó thì sao? Lại lao nghe vậy, thét dài một tiếng, nói, tiếp xuống ngươi nên cái gì đều không cần quản. Vừa dứt lời, Sở Ca đã cảm thấy trước mắt mình tối đen, triệt để mất đi ý thức. Linh vực không gian bên trong, lại lao vươn người đứng dậy, quét qua trước vẻ giàn mua, trong đôi mắt đều là sục sôi bành trướng chi sắc. Giữa không trung hệ thống giao diện điên cuồng lấp lóe, tựa hồ vận chuyển tới cực hạn. Nháy mắt sau đó, lại lao thân hình chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tại lại lao biến mất không thấy gì nữa nháy mắt, Sở Ca thông suốt mở hai mắt ra. Tiểu tử này, trên người đồ tốt thật đúng là không ít. Bất quá, ta cũng không ác ý, các ngươi cũng không cần làm ầm ĩ. Sở Ca trong miệng phun ra một giọng giàn mua, chính là lại lão. Nghe được câu này, Sở Ca trên thân mấy món ngay tại phát sáng vật phẩm cùng nhau phai nhạt xuống. Lục đạo mông lung quang huy tạo thành bán quay xoay chậm chậm, biến mất tại Sở Ca não hải chỗ sâu nhất. Chỗ ngực treo một viên tứ diệp thảo trạng bình thủy tinh bên trong, truyền ra một đạo mênh mông long âm, về sau cũng phai nhạt xuống. Thân dị nhất, chính là viên kia được từ Chu Hạo tay, không biết tên màu thiên thanh tiền cổ. Tại lại lao nói chuyện mấy mắt, tiền cổ tựa như không phục mở dạng, bỗng nhiên phát nhiệt, tại Sở Ca ngực bỏng ra một viên lạc ấn. Hệ thống giao diện bên trên màu đen chủy thủ hiện hiện, nhưng không đợi xuất thủ, thật giống như cảm nhận được áp bách tính khí tức, ngượng ngùng rụt trở về. Hệ thống giao diện cùng thiểm, tựa hồ cũng ở đây e ngại. Tráng lệ trong cung điện, Quách Tranh Tranh thân mang một bộ lộng lẫy cung trang, chính buồn bực ngán ngẩm chống cằm trầm tư. Quách Tranh Tranh sau lưng, hơn 10 người cung nữ đều cầm khí cụ, liễm âm thanh nín thở, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Đột nhiên, Quách Tranh Tranh thủ đoạn vết sẹo nơi truyền đến một trận nói nhói, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như bị con muỗi trích một miếng đồng dạng. Ánh mắt rơi vào thủ đoạn vết sẹo bên trên, Quách Tranh Tranh nháy mắt hoàn hồn, thất thanh nói, "Sở ca ca, ta lưu cho Sở ca ca chân long chi huyết nổi lên phản ứng, nhất định là xảy ra vấn đề, rất có thể là nguy hiểm tính mệnh nguy nan. Thế nhưng là, cái này không nên a. Ta trước khi đi lấy thọ nguyên làm đại giá, vì Sở ca ca cầu phúc, theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chân long chi huyết phản ứng cũng sẽ không gạt người." Dưới đáy lòng yên lặng thì thầm vài câu, Quách Tranh Tranh đột nhiên quyết tâm, thần sắc trang nghiêm đứng lên nói, "Lấy chân long chi danh, công chúa." Một đám cung nữ nghe được câu này, cùng nhau hoa dung thất sắc, vừa định tiến lên quên can, lại nghe được Quách Tranh Tranh trên thân truyền đến một trận tiếng long ngâm. Tam giới lớn tiên đoán đã khởi động, lại nghĩ ngăn cản, đã muộn. Cầm đầu hai tên cung nữ nghe vậy, liếc nhau một cái, một người trong đó hóa thành một con ngũ thải ban lan khổng tước, vỗ cánh hướng ngoại bay đi. Tên này cung nữ, lại là một phong hầu cảnh tu sĩ. Ngang. Lại là một tiếng long ngâm từ trên thân Quách Tranh Tranh truyền ra, Quách Tranh Tranh đứng thanh nga xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, suy yếu tới cực điểm. Công chúa. Một tên khác phong hầu cảnh cung nữ liền vội vàng tiến lên, ôm Quách Tranh Tranh, lấy ra một hạt dị hương xông vào mũi đan dược hướng trong miệng nàng lấp đầy. Thấy Quách Tranh Tranh sắc mặt tốt hơn một chút, tên kia cung nữ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Công chúa, ngươi làm cái gì vậy? Bệ hạ nghiêm lệnh, không cho phép ngươi vận dụng tam giới lớn tiên đoán, ngươi làm sao?" San hô tỉ tỉ. Quách Tranh Tranh hô một tiếng, đánh gãy cung nữ, nói: "San hô tỷ tỷ, ta sẽ không để cho các ngươi khó làm, bình thường tam giới lớn tiên đoán ta có thể không vận dụng thì không sử dụng, nhưng lần này không được, có một người gặp phải nguy hiểm, ta nhất định phải cứu."
"Người nào?"
Quách Tranh Tranh lời còn chưa dứt, liền gặp một cái thân mặc vàng sáng áo bào thêu rồng bào, đầu đội bình trời quan người xuất hiện, sụ mặt nói: "Người nào có thể để chấm như ý công chúa không tiếp chống lại phụ vương mệnh lệnh, cũng muốn đi cứu." Đang khi nói chuyện, trong đại điện cung nữ cùng nhau cong xuống. Vừa mới bay ra ngoài truyền tin khổng tức cũng bay tiến đến, hóa thành hình người doanh doanh hạ bái. Nhìn thấy Long Bảo nam tử, Quách Tranh Tranh bất mãn quay đầu hừ một tiếng. Long Bảo nam tử thấy thế, bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, ôn thanh nói: "Như ý, ngoan, để phụ vương chữa thương cho ngươi." Quy 1 chương 478, nấu luyện. Chương 467, nấu luyện. Cái kia nhỏ nữ hoa lại tại chỉnh cái gì yêu tiêu thần? Chỗ ngực tứ diệp thảo bình thủy tinh bên trong chân long trong máu, lần nữa truyền ra một trận long âm. Ngay sau đó, lại lao cũng cảm giác Sở Ca trong đầu truyền ra một loại cảm giác hôn mê, đồng thời Sở Ca thần hồn cũng ẩn ẩn có thức tỉnh xu thế. Nhỏ giọng lầm bầm thanh âm, lại lao lắc đầu, nói: "Được rồi, vẫn là chính sự quan trọng, theo nàng làm ầm ĩ đi thôi, dù sao cũng là chuyện tốt." Dứt lời, lại lao nhẹ nhàng hít vào một hơi, thư giãn hạ thân thể, thở dài nói: "Mảnh thế giới này, đã lâu." Dừng một chút, lại lao nhìn xem tôn kia đế vương thi thể, cười lạnh nói: "Nhân sinh nơi nào không gặp lại, Tế Thủy Vương, đã lâu. Lúc trước ta kia tuyệt mệnh một thương, đưa ngươi đính tại trên vách đá, mặc dù không có thể đem ngươi chân chính đinh giết, nhưng là đưa ngươi sinh cơ hoàn toàn phá hủy. Bất quá, ngươi cũng xem là không tệ, vậy mà có thể ở sức sống bị tuyệt diệt tình huống dưới, hấp thu các đại gia tộc tộc trưởng, tộc lão lực lượng, mượn nhờ Tế Thủy đại ấn, khống chế ta bày ra những cấm chế kia. Tế Thủy Vương lưu lại những cái kia văn tự, có thể lừa qua những cái kia người không biết sự tình, nhưng ở người trong cuộc lại lao trong mắt, căn bản chính là nói hiệu nói vượng. Năm đó, lại lao căn bản cũng không phải là âm thầm đánh lén, mà là trước đó tại Tế Thủy đỉnh núi thiết hạ cấm chế, Đường Hoàng cùng Tế Thủy Vương một trận chiến, ngược lại là Tế Thủy Vương đang chiến đấu bên trong, đùa bỡn không ít tám chiêu. Đến mức những cái kia phong hóa khô lâu, mặc dù lại lao không có tận mắt thấy bọn hắn chết thế nào, nhưng thông qua phong hóa khô lâu bên trên một ít nhỏ xíu trạng thái, cùng bị Tế Thủy đại ấn đã khống chế hơn phân nửa Tế Thủy núi cấm chế, lại lao dễ như trở bàn tay liền có thể suy đoán ra, năm ấy các đại gia tộc tộc trưởng, tộc lao hơn phân nửa là chết ở Tế Thủy Vương trong tay. Đè xuống đáy lòng khó phân suy nghĩ, lại lao hít sâu một hơi, theo hắn hấp khí, Sở Ca thân thể đột nhiên tăng vọt ba tấc, toàn thân cao thấp xương cốt đôm đốp bạo hưởng, trên mặt xương cốt cơ bắp cũng xảy ra không nhỏ cải biến, cuối cùng biến thành một cái khác người bộ dáng. Ba mươi mấy tuổi, dáng vẻ phong lưu. Sờ sờ gò má, lại lao thỏa mãn gật gật đầu, hay là mình bộ dáng dùng thoải mái, còn có thể giúp Sở tiểu tử tự ẩn trốn một chút thân phận, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong, lại lao thét dài một tiếng, hiện thân. Một tiếng này thét dài, để ngay tại lĩnh hội Tế Thủy Vương Sở còn để lại truyền thừa người nháy mắt thanh tỉnh. Liền ngay cả Tiêu Kiên cũng ngây ngốc nhìn về phía không trung, cái này xa lạ người, rốt cuộc là từ đâu tới? Một mực trốn ở góc khuất bên trong, không nói một lời sử dụng, thấy thế lông mày cau lại. Hắn vốn cho là người xuất hiện sẽ là Sở Ca, thật không nghĩ đến người này lại không phải Sở Ca. Điểm này hắn đã dùng Sở Thị bí thuật nghiệm chứng qua, có thể kết luận. Không để ý đến phía dưới phản ứng của mọi người, lại lao có chút điều chỉnh hô hấp tiết tấu, toàn lực thôi động hóa thành tơ vàng tạo hóa thần liên. Từng tia ánh sáng mang hiện lên, tơ vàng chậm rãi phồng lớn, cuối cùng hóa thành một cánh tay thô kim sắc dây xích, bong bong kêu vang. Tạo hóa thần liên một lần nữa tách ra nó vốn có hào quang. Tại tạo hóa thần liên một lần nữa tách ra hào quang thời điểm, bạch bào bên dưới khung xương cũng nhẹ nhàng chấn động. Theo thời gian trôi qua, khung xương chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Dần dần, cuốn quanh ở khung xương phía trên nhỏ bé dòng nước bị đứt đoạn. Những dòng nước này là Tế Thủy Vương tại dùng Tế Thủy đại ấn cướp đoạt Tế Thủy núi cấm chế quyền khống chế về sau, bày ra một loại bí thuật, nó có thể không ngừng hấp thu bạch bào khung xương ở trong ẩn chứa tạo hóa chi lực, cũng hóa thành 49 tầng Tế Thủy trong núi loài cá, lấy cung cấp cuối cùng tiến vào Tế Thủy núi hậu duệ thôn vệ. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kim sắc khung xương bên trong tạo hóa chi lực đã bị rút ra gần đủ rồi. Mặc dù tạo hóa chi lực không còn, nhưng hắn một vài thứ lại lắng đọng xuống. Những vật kia là bất diệt kim thân nhập môn nhu yếu phẩm. Tại thượng cổ thời kỳ, tu sĩ muốn tu luyện bất diệt kim thân, cần tại luyện thành tạo hóa luyện tùy pháp về sau, dùng các loại cực độ chân quý thiên tài địa bảo nhiều lần nấu luyện thân thể, cuối cùng làm thân thể đản sinh ra bất diệt thần tính. Nhưng bây giờ, Sở Ca căn bản thu thập không đủ những vật này, cho nên lại lao đã muốn ra dạng này một cái biện pháp, tìm kiếm được một bộ tu luyện qua bất diệt kim thân thi thể, rút ra hắn trong cơ thể bất diệt thần tính, kích thích bản thân. Kỳ thật, loại phương pháp này so chính tông phương pháp hiệu quả còn tốt. Nhưng là, loại phương pháp này, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng không còn người sẽ dùng. Một bộ tu luyện qua bất diệt kim thân thi thể, hắn giá trị xa so với tưởng tượng phải lớn. Được không bù mất. Bạch bào khô lâu tại tránh ra khỏi nhỏ bé dòng nước khống chế về sau, chấn động cũng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, không ngừng cùng không khí ma sát, vậy mà bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Lại lao đại hỉ, bờ môi nhanh chóng mấp máy, không tuyệt vọng tụng ra chú ngữ, hai tay cũng là không ngừng bấm niệm pháp quyết, rung động tương liên tại hai người người bên trong chỗ tạo hóa thần liên. Lại qua một đoạn thời gian, bạch bào khung xương bên trên dâng lên hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng đem trọn tòa khô lâu đều bao trùm. Thế nhưng là, vàng nóng ánh khung xương phản phất trong liệt hỏa vàng thật một dạng, mặc cho làm sao nấu luyện cũng không thay đổi chút nào. Lại lao thở dài, yên lặng nói: "Xuất thủ giúp ta." Bốn chữ này vừa nói ra, linh vực không gian ở trong hệ thống giao diện lập tức lóe lên, đen như mực chủy thủ xuất hiện lần nữa, xông ra hệ thống giao diện, bay ra ngoài. Một sát na, chủy thủ hóa thành ngàn vạn đầu màu đen sợi tơ, đồng thời điểm tại bạch bào khung xương phía trên. Chủy thủ tại bạch bào khung xương phía trên, để lại rậm rạp chẳng chịt điểm đen, mỗi cái điểm đen ở giữa khoảng cách hoàn toàn bằng nhau, ước chừng cọng tóc lớn nhỏ. Điểm đen trải rộng tại khung xương phía trên, không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ. Nhìn kỹ lại, những cái kia điểm đen đúng là từng cái lỗ nhỏ, thẳng tới xương cốt chỗ sâu nhất. Những này lỗ nhỏ xuất hiện về sau, hỏa diễm dần dần có hiệu quả, một tia ánh sáng bảy màu từ màu đen lỗ nhỏ ở trong chạy xuôi ra, ngưng kết thành sền sệt bảy màu dịch dọn. Chờ đến bảy màu dịch dọn số lượng đủ nhiều lúc, lại lao gật gật đầu, bay đến bạch báo khô lâu trên trán, khuynh chân ngồi xuống. Những cái kia sền sệt bảy màu dịch dọn chẳng khác nào có sinh mệnh, đi ngược dòng nước, hướng Sở Ca trên thân hội tụ mà đi. Đồng thời, quấn quanh ở bạch bảo khô lâu hỏa diễm, cũng đem Sở Ca tầng tầng bao trùm. Tại hỏa diễm cuốn tới được thời điểm, Sở Ca người mặc nội giáp đột nhiên tách ra quang huy, muốn ngăn cản hỏa diễm ăn mòn, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hai tướng va chạm, lập tức bị đốt chi chi rung động. Tiểu tử này, lại lao lắc đầu cười cười, như thế sợ chết, làm cái gì thích khách? Cũng được, những vật này muốn thật sự bị cháy hỏng, không chừng hắn phải lại ngại bao lâu đâu. Nói, lại lao lật tay cầm quần áo kéo xuống, lộ ra tráng kiện thân thể. Soạn. Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên, Sở Ca trên cổ, một chuôi đồ vật hơi rung nhẹ. Sợi tơ phía trên, mặc một viên màu thiên thanh đồng tiền. Đồng tiền vương khổng bên trong, còn khảm nạm lấy một con trắng loan ốc sen, chính là từng bước xâm chiếm ốc sen. Nguyên bản, lấy từng bước xâm chiếm ốc sen tu vi, tuyệt đối không chịu nổi trình độ này hỏa diễm thiêu đốt, nhưng đồng tiền thượng thiên thanh sắc quang mang lấp lóe, ẩn ẩn đang bảo vệ từng bước xâm chiếm ốc sen. Từng bước xâm chiếm ốc sen nằm ngáy ho ho, một điểm chỗ dị thường cũng không còn cảm giác được. Quy 1 chương 479, huyết mạch khôi phục. Chương 468, huyết mạch khôi phục. Sợi tơ bên trên, trừ màu thiên thanh đồng tiền bên ngoài, còn có một mai tứ diệp thảo trạng bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong, đổ đầy đỏ tươi chất lỏng bên trong, nổi lơ lửng lấm ta lấm tấm điểm sáng màu vàng nóng, tựa như bầu trời đêm ở trong đầy sao đồng dạng. Nhưng là bây giờ, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng vậy mà ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một đầu rất sống động ngũ trảo kim long, tự tại tới lui. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tứ diệp thảo bình thủy tinh ầm vang nổ tung. Chân long chi huyết chậm rãi trôi nổi mà lên, chui vào Sở Ca mi tâm ở trong. Cùng lúc đó, Sở Ca chỗ sâu trong óc, truyền ra một đạo chấn thiên long âm. Phản phất là đang hát cùng một dạng, chân long chi huyết bên trong cũng truyền ra một đạo chấn thiên long âm. Ngay sau đó, một đạo to lớn ngũ trảo chân long hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. Lúc trước, Sở Ca tại sông phá phụ thân Sở Thương lưu tại trong đầu phong ấn thời điểm, Quách Tranh Tranh thi triển tam giới lớn tiên đoàn cứu giúp, chính là khi đó, Sở Ca thu được ngũ trảo chân long hồn. Hiện tại, Quách Tranh Tranh tặng chân long chi huyết, lại dần dần dung nhập vào Sở Ca thể nội. Long hồn cùng long huyết, tại thời khắc này gặp nhau, xuất hiện một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Bất quá rất nhanh, chân long hư ảnh liễm nhập Sở Ca thể nội, ẩn giấu đi. Ngay sau đó, Sở Ca trên thân lại có vật gì khác dần dần khôi phục. Lệ. Hai đạo trưởng tiếng hót đồng thời vang lên, Sở Ca huyết mạch sôi trào, quanh thân phong hỏa chi thế phóng đại, thanh loan hỏa phượng hư ảnh đồng thời tại Sở Ca phía sau xuất hiện, không ngừng lượn vòng lấy, giấu ở góc khuất ở trong sở dụng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thanh Loan Hỏa Phượng, hắn không thể quen thuộc hơn được, Sở thị mỗi người đều có huyết mạch, hắn như thế nào lại chưa quen thuộc? Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, không chung ở trong người kia hẳn là Sở Ca không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn cũng không biết, Sở Ca vì sao lại cùng chân long huyết mạch dính liễu quan hệ? Cái này còn thôi, càng làm cho hắn kỳ quái là, Sở Ca thể nội tại sao lại có Thanh Loan Hỏa Phượng hồn? Thanh Loan Hỏa Phượng hồn chỉ có tại Sở thị từ đường ở trong mới có thể thu được. Sở Ca từng thu được Hỏa Phượng hồn, điểm này hắn tự nhiên biết, nhưng Sở Ca lúc nào lấy được Thanh Loan hồn, hắn cũng không biết. Sở thị có nội tặc, cấp bậc còn không thấp. Một cái mắt, Sở Dục trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vô số bóng người hiện hiện. Lại lao liếc Sở Dục vị trí liếc mắt, khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không có dấu giếm được hắn. Bất quá không sao, Sở tiểu tử đã sớm đối với hắn động sát tâm, chờ một lúc mượn nhờ tế thủy núi cấm chế chi lực, đem người này diệt sát là được. Duy nhất có chút đáng tiếc, chính là còn chưa hiểu người này phân thân chi pháp lai lịch. Ngay tại lại lão tự định giá thời điểm, Sở Ca thân thể lại có biến hóa khác, một cỗ lóe ra lôi đỉnh hỏa diễm, từ Sở Ca trong lỗ chân lông chạy xuôi ra, cùng ngoại giới hỏa diễm tương hô giao hòa, không ngừng tẩy địch Sở Ca thân thể. Đây là hỏa hống huyết mạch đang có tác dụng. Đáng tiếc là, hỏa hống huyết mạch cũng không có giống mấy loại khác huyết mạch một dạng, diễn sinh ra hồn phách. Nhưng dạng này đã rất tốt, Sở Ca chống rông thu được một loại thần thông, hơn nữa còn là uy lực không kém thần thông. Tới một mức độ nào đó dạng, thiên lôi địa hỏa uy lực so hỏa hống vốn là địa hỏa thần thông còn cường hãn hơn. Lại lao khẽ gật đầu một cái, coi là hết thảy liền muốn kết thúc, đang chuẩn bị tiến vào bước kế tiếp rèn luyện thời điểm, dị biến tái sinh. Đùng, đùng đông. Nột ngạt tựa như chiến cổ giống như thanh âm từ Sở Ca trong lồng ngực truyền ra, đồng thời càng lúc càng lớn. Lại lão biểu lộ lập tức đọc lại, không thể tin lẩm bẩm nói, lúc trước chẳng qua là một bước nhàn cờ, vốn cho rằng không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng là không nghĩ tới thái tuế huyết mạch thật sự khôi phục. Sở tiểu tử vận khí này, cũng quá nghịch thiên rồi a. Không đúng, có phải hay không là ngươi động cái gì tay chân? Lại lão vừa dứt lời, trước mắt hệ thống giao diện liền nổi lên, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, là tam giới lớn tiến đoán. Nhìn thấy hàng chữ này, lại lão trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, thật sự là người so với người, tức chết người, có cái kia nhỏ nữ hoa tại, Sở tiểu tử khí vận, sợ là muốn một đường nghịch thiên đi tới. Nói vài câu, lại lao liền không nói nữa, lặng lặng mà ngồi xếp bằng. Cũng không lâu lắm, Sở Ca thân thể lại lần nữa sinh ra biến hóa, lốp ba lốp bốp thanh âm vang lên, quanh thân xương cốt bạo hưởng, thân thể dần dần trở nên tròn trịa. Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể biến thành một cái cự đại cục thịt. Tiêu Khôn đi đến Huyền Bắc bên người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thấp giọng hỏi, Huyền Bắc tiên sinh, bây giờ nên làm gì, cũng không thể tùy ý người này hành động a. Huyền Bắc trầm ngâm một trận, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trong tay hắn xác thực còn có một tấm át chủ bài, nhưng là vẫn chưa tới dùng thời điểm. Mặt khác, Người này mặc dù đang ở mượn nhờ Bạch Bảo Khô Lâu ở trong đồ vật tu luyện, nhưng chỉ cần hắn ném ra ngoài cuối cùng một lá bài tẩy, người này ngay cả người mang thu hoạch đồ vật đều muốn nhập hắn chúa công tay. Huyền Bắc có át chủ bài, bởi vậy có thể không hoảng hốt, nhưng có người lại ngồi không yên. Tiểu Kiên Vương người đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, ngay tại vừa rồi, hắn thu được Tế Thủy Vương hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy chính đắm chìm trong giữa biển lửa to lớn viên thịt lúc, lại giật mình. Bạch Bảo Khô Lâu ở trong chất lỏng bảy màu, đang không ngừng hướng viên thịt ở trong hội tụ mà đi. Thấy cảnh này, Tiêu Kiên muốn rách cả mí mắt. Tại Tế Thủy Vương truyền thừa bên trong, nâng lên một loại bí pháp, có thể thông qua hấp thu Bạch Bảo Khô Lâu ở trong bảy màu vật chất, liên tục vượt mấy cấp. Mặc dù loại bí pháp này chỉ là Tế Thủy Vương một loại phỏng đoán, cũng không có thực tế nghiệm chứng qua. Nhưng theo Tiêu Kiên, lấy Tế Thủy Vương tu vi, tầm mắt, phỏng đoán đi ra ngoài bí pháp, cho dù không có thí nghiệm qua, tỷ lệ thành công cũng hẳn là rất lớn. Thế nhưng là, cái kia không biết từ nơi nào tới viên thịt, vậy mà tại điên cuồng hấp thu Bạch Bảo Khô Lâu trong cơ thể bảy màu thần tính vật chất. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Tiêu Kiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, đưa tay vãng hoài bên trong sờ soạng. Ôn Lương Tế Thủy đại ấn tới tay, Tiêu Kiên cảm thấy an tâm một chút, cắn nát ngón tay, bôi lên tại Tế Thủy đại ấn trên mặt, hướng Bạch Bảo Khô Lâu bên trên chiếu đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc. Toàn bộ trắng loãng không gian bên trong, phong vân biến sắc. Về sau, đế vương thi thể trong tay trôi nảy vàng óng ánh chiến đao, đông nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay sau đó, chiến đao rời khỏi tay, treo cao giữa không trung phía trên. Mắt trần có thể thấy, Tế Thủy trên núi địa khí chậm rãi hướng chiến đao bên trên ngưng tụ mà đi, về sau chuyển hóa thành vô tận đao mang, hung hăng hướng Sở Ca hóa thành trên viên thịt chém tới. Tại lại lao sự khống chế, viên thịt nhẹ nhàng lăn một vòng, lan tiến vào Bạch Bảo khung xương đầu lâu ở trong. Đao mang thế đi không giảm, hung hăng chém tới đầu lâu phía trên, thoáng cái hai lần, đầu lâu còn có thể ngăn cản, nhưng là nhiều lần, đầu lâu phía trên cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Lại lao hiện tại hận đến phát cuồng. Tế Thủy trên núi cấm chế, cơ hồ đều là xuất từ hắn và hắn năm ấy một vị nào đó hảo hữu tay, nếu là Sở Ca thân thể không có ở luyện hóa thái tuế huyết mạch, hắn hoàn toàn có biện pháp đoạt lại bộ phận cấm chế quyền khống chế, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vô kế khả thi. Đúng lúc này, cả vùng không gian đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Quy 1 chương 480, bàn đá. Chương 469, bàn đá. Tựa hồ từ người khác trong vẻ mặt, phát giác cái gì, nam tử tóc đỏ trường kiếm run run, nổi lên vạn đạo hào quang, vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Một kiếm kia, vậy mà đem toàn bộ Long Huyết quân đoàn toàn bộ bao trùm, lại là lấy sức một mình, muốn đối kháng toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng Long Trần động thủ. Đường Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thiên địa oanh minh, vô tận phong nhận bạo khởi, đồng thời một thanh trong suốt phong nhận bắn ra, dẫn động sở hữu phong nhận, đối nam tử tóc đỏ chém tới. Lan đi. Nam tử tóc đỏ gào to, giang cơ trường kiếm bạo khởi, đối Đường Uyển Nhi phong nhận chém xuống. Bạo hưởng rung trời, phong nhận như là thác nước sụp ra, tản mát đầy trời, một thanh phong nhận gào thét bay ngược, Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra một cái xoay tròn, đem cái kia thanh phong nhận bắt lấy, cũng đem phong nhận phía trên bám vào lực lượng tan mất. Kia nam tử tóc đỏ, một kiếm đem kia nho nhỏ phong nhận chém bay, mình cũng bị kia phong nhận lực lượng chấn động đến một cái lảo đảo. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, một cái nho nhỏ phong nhận lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Hỗn đản. Nam tử tóc đỏ gầm thét, hắn vừa mới xuất thủ, nhuệ khí liền bị Đường Uyển Nhi hời hợt một kích áp chế rơi, loại kia bất tử cảm giác, kém chút để hắn thổ huyết. Hắn là huyết tộc thánh tử, trong hoàng tộc chí tôn, chẳng qua là trong lúc vô tình, phát hiện cuối thông đạo âm dương giới bộc phát đại chiến, nhất thời ngửa tay, muốn đi qua tham chiến. Vốn cho rằng đến về sau, có thể quân lâm thiên hạ, nghiền ép hết thảy, lại không nghĩ rằng, lại tới đây, lại bị người ngược vừa vặn không xong ra. Ầm ầm. Nam tử tóc đỏ, phía sau vậy mà sinh ra một đôi huyết sắc cánh, mi tâm vỡ ra, có máu tươi tràn ra, máu tươi như là tiểu xà đồng dạng, bắt đầu từ cái trán hướng hai bên lan tràn, vẽ ra quỷ dị phù văn. Kia phù văn nhất xuất hiện, nam tử tóc đỏ khí tức, phản phất dầu nóng bị liệt hỏa nhóm lửa, điên cuồng thiêu đốt, làm thiên địa oanh minh rung động, mênh mông uy áp, khiến phong vân biến sắc. Nhìn thấy nam tử tóc đỏ giữ tận bộ dáng, Đường Uyển Nhi giật nảy mình, nàng phản phất bị độc xà cho khóa được, vậy mà toàn thân băng lãnh. Chết. Nam tử tóc đỏ trong tay giang cơ trên trường kiếm, vậy mà cũng hiện đầy vết sắc đường vân, một kiếm xuyên thủng thiên cung, huy hoàng kiếm quang, khiến chư thiên tinh thần run rẩy, một kiếm chém xuống, bài sơn đảo hải lực lượng chút xuống, thẳng đến Đường Uyển Nhi chém tới. Đường Uyển Nhi thân hình lui nhanh, phía sau dị tượng rung động, dị tượng bên trong vô tận phong nhận, như là biển cả bị đánh xuyên lỗ lớn, tạo thành một đạo vạn dặm dòng lũ, tại một thanh phong nhận dẫn dắt đi, bắn ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thấy Đường Uyển Nhi lại còn dám ngăn cản, nam tử tóc đỏ cười lạnh một tiếng, vậy mà nói ra một câu nhân tộc danh ngôn, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Chanh. Vâng. Trường kiếm chém xuống, Đường Uyển Nhi phong nhận lần nữa sụp đổ, bất quá ngay tại hai cố lực lượng đụng chạm trước đó, một đạo tiếng đàn vang lên, nam tử tóc đỏ trường kiếm rõ ràng dừng lại một chút. Một kiếm qua đi, Đường Uyển Nhi bay ngược ra thật xa, bắt lấy bay ngược trở về phong nhận, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Nam tử tóc đỏ sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó Cẩm Tiên Tử khoanh chân ngồi ở hư không bên trên, thất huyền trấn hải cầm cất đặt tại đầu gối trước, tóc xanh phiêu động, tiên tính xuất trần, như trích tiên hàng thế. Nam tử tóc đỏ một kiếm kia chém ra, bị kia tiếng đàn ảnh hưởng, sau lưng của hắn huyết nhập chi lực lại bị chống rông chặt đứt một bộ phận, kết quả dẫn đến hắn một kích này cuối cùng chỉ phát huy một nửa lực lượng. Thiện nhân, đi chết. Lại gặp một cái không nhận hắn hồng quang lĩnh vực ảnh hưởng người, nam tử tóc đỏ muốn điên rồi, lập tức vứt bỏ Đường Uyển Nhi thẳng hướng Tử Yên. Tử Yên nhìn xem diện mục dữ tợn nam tử tóc đỏ, lắc lắc đầu nói, các hạ nóng tính quá vượng, cần tỉnh táo một chút, hạ nhiệt một chút. Ta hàng đầu của ngươi. Nam tử tóc đỏ gầm thét, bất quá giống đến một nửa đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì bầu trời bắt đầu trở nên lạnh, hơn nữa còn có bông tuyết bay xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, càng ngày càng lạnh, hắn hồng quang kết giới vậy mà bắt đầu mất khống chế, trở nên không ổn định. Nam tử tóc đỏ dừng bước lại, nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng váy trắng Diệp Chi Thu, uyển nhã băng tuyết nữ thần dáng lâm trần thế, quanh thân đông tuyết lượn lờ. Hoa dụng rực rỡ, đem thế giới màu đỏ ngòm bên trong, vậy mà phiêu khởi bạch tuyết. Diệp Chi Thu trong tay Hàn Băng Thần Kiếm đã giơ lên cao cao, Hàn Băng Thần Kiếm phía trên treo đầy băng sương, một kiếm chém xuống. Chỉ thấy trong hư không, một đầu tinh tế sợi tơ cấp tốc rơi xuống, kia sợi tơ chém xuống hư không, trong hư không nổi lên một mảnh bạc khí, không gian lại bị đông kết. Nam tử tóc đỏ kinh hãi, Diệp Chi Thu một kiếm này, vậy mà cùng Nhạc Tử Phong trước một kiếm, có dị khúc đồng công chi diệu. Nam tử tóc đỏ toàn thân phủ văn lưu chuyển, trường kiếm huy động, nguyên bản cơ hồ bị đông kết hồng quang lĩnh vực, lần nữa phun trào. Oanh! Hào quang màu đỏ ngòm cùng trắng ngần bạch tuyết kích đụng, thế giới biến thành đỏ trắng giao nhau thế giới, Diệp Chi Thu kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui 10 bước, mới đứng vững thân hình. Nam tử tóc đỏ thì toàn thân che kín băng sương, tóc, lông mày phía trên, tuyết bạch nhất phiến, giống như người tuyết, hắn miệng rộng mở ra, phun ra một ngụm màu trắng sương mù, kia sương mù vừa ra tay, nháy mắt biến thành vụn băng rơi xuống đất. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Ầm ầm. Liễu Như Yên kình thiên cự liễu, bắn ra vô tận cánh liễu, đối nam tử tóc đỏ đánh tới, đồng thời sở giao gai gỗ cũng đi theo giết vào. Huyết quang nuốt sinh. Nam tử tóc đỏ gầm thét một tiếng, phía sau huyết nhật bỗng nhiên phóng đại. Phốc phốc phốc. Liễu Như Yên cùng sở giao triệu hồi ra gai gỗ cùng nhánh, nhao nhao sụp đổ thành một mịn, vậy mà như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, không chịu nổi một kích, Liễu Như Yên cùng sở giao không khỏi một trận ngạc nhiên. Lĩnh vực của hắn thiên hướng về tử vong cùng mục nát, các ngươi công kích phân tán, lĩnh vực của hắn liền sẽ khắc chế các ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Thì ra là thế. Liễu Như Yên cùng sở giao lập tức hiểu rõ ra, Liễu Như Yên bỗng nhiên thu hồi bản thể, tay cầm một thanh dài roi, roi run run, như thần long bãi vĩ, thẳng đến kia nam tử tóc đỏ mặt rút tới. Phanh. Nam tử tóc đỏ răng cưa trường kiếm run run, chạm tại trường tiên phía trên, trường tiên bị chém ra một lỗ hổng, bị bắn ra, nhưng là cũng không có bị chém nước. Quả nhiên như Long Trần nói, làm Liễu Như Yên một chi lực ngưng tụ, coi như bị khắc chế, cũng sẽ khiến hiệu quả giảm mạnh. Đụng. Phía dưới mặt đất, một đầu mộc long gào thét ra, sở giao cũng ra tay rồi, nàng toàn bộ lực lượng đều tập trung trên người mộc long, đối nam tử tóc đỏ phát khởi công kích. Xuy. Một đạo mũi tên lao vụn vụt mà qua, đồng thời một đầu thủy long phá không tới, Tử Yên, Diệp Chi Thu, Đường Nguyễn Nhi, Liễu Như Yên, Nam Cung Say Nguyệt, Bác Đường Như Sương đồng thời xuất thủ, đạo đạo công kích, kích xạ tới, lực lượng khổng lồ, áp chế hư không, nam tử tóc đỏ tránh trái tránh phải, vừa đi vừa về nên kích. Bong bong. Tử Yên xếp bằng ở hư không bên trên, ngọc thủ rung động, tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, vang vọng cửu tiêu, cũng không chói tai, rõ ràng là một trận huyết chiến, nhưng có thể dẫn người tiến vào một loại nhân gian như tiên cảnh bên trong thế giới. Theo Tử Yên tiếng đàn rung động, mỗi một cái âm tiết phát ra, đều là phối hợp mọi người công kích. Phảng phất Tử Yên biết mọi người xuất thủ chiêu cả dù ý chia, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, nhưng là không có chút nào hỗn loạn chi tượng. Sở giao đám người công kích, cùng tiếng nhạc phối hợp, thể nội linh nguyên lưu chuyển, thiên đạo chi lực vận hành, như là nước chảy mây trôi, thuận buồn xuôi gió, tâm đến ý đạo, ý đến triệu gia, di vãng cô hết sức chiêu số, lúc này vận chuyển, lại là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Có Tử Yên tiếng đàn phụ trợ, đám người chiến lực vậy mà tăng lên rất nhiều, thậm chí một chút đã từng dùng vướng víu chiêu số, cũng có thể nhẹ nhõm sử xuất, làm các nàng mừng rỡ không thôi. Sở giao bọn người vui mừng, nhưng là nam tử tóc đỏ nhưng phải hộc máu. Kia tiếng đàn đối sở giao bọn người giống như thiên nhạc, nhưng là với hắn mà nói, lại là lấy mạng ma âm. Mỗi một lần tiếng đàn rung động, hắn cũng có tâm thần run lên, thủ hắn ảnh hưởng, công kích sẽ bị suy yếu, tinh thần không cách nào tập trung. Cho dù hắn đóng cửa lục thức, không nhìn không nghe, nhưng như cũ vô dụng, kia tiếng đàn phảng phất là ở hắn sâu trong linh hồn vang lên, không cách nào quan bế. Kinh khủng nhất là, một phen công kích đến, hắn vậy mà phát hiện, công kích của hắn bắt đầu nên hợp Tử Yên tiết tấu, hết thảy đều muốn bị nàng trường khống. Hắn cố ý lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi ra chiêu lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào thoát ly Tử Yên tiếng đàn tiết tấu. Hô. Đột nhiên một cây chùy thủ xuất hiện ở nam tử tóc đỏ phía sau, nam tử tóc đỏ tựa hồ vẫn luôn tại phòng bị, trường kiếm hướng về sau chém tới. Đương. Trường kiếm chém trúng chùy thủ bay rất ra ngoài, nam tử tóc đỏ lại sắc mặt đại biến, cảm thấy không lành. Phốc. Một con tuyết trắng ngọc thủ xuất hiện ở nam tử kia cái cổ phía trước, nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lấn xương đóng tuyết ngọc thủ, nam tử tóc đỏ cấp tốc lui lại, nhưng như cũng bị năm ngón tay chộp vào trên cổ, vạch ra năm đầu sâu đậm rãnh máu. Nhìn qua cặp kia ngọc thủ rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, thế nhưng lại rất chí mạng, nếu như nam tử tóc đỏ phản ứng hơi chậm một chút, cái này ngọc thủ sẽ đem cổ của hắn xuyên thủng. Xuất thủ là Đông Minh Ngọc, nhưng là nàng giống như ẩn thân ở trong hư không, giống như một tôn lấy mạng sứ giả, tùy thời thu hoạch tính mạng con người. Hô, một kích không trúng, Đông Minh Ngọc biến mất, cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có thanh chủy thủ kia, hư không vô ngân, phản phất nàng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thiên Hoang tuyệt sát, quả nhiên khủng bố, bây giờ tiểu ngọc càng ngày càng dọa người. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, Lãnh Nguyệt Nhan đều muốn nhìn chúng đồ vật, sát thực lợi hại. Phải biết, nơi đó thế nhưng là nam tử tóc đỏ bên trong lĩnh vực, tiểu ngọc vậy mà có thể tại người khác lĩnh vực phạm vi bên trong phát động ám sát, điểm này liền có chút quá biến thái. Xem ra chính mình về sau cũng muốn cẩn thận rồi, Long Trần đối với mình lôi đỉnh lĩnh vực cùng hỏa diễm lĩnh vực đều có lòng tin tuyệt đối, nhưng nhìn đến tiểu ngọc xuất thủ, hắn cảm thấy lây sau phải phòng bị điểm, miễn cho gặp gỡ cùng tiểu ngọc một dạng nhân vật khủng bố, thuyền lật trong mương. Nam tử tóc đỏ bị tóm tổn thương, mặc dù ngay lập tức sẽ khôi phục, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi, Đông Minh Ngọc cho hắn áp lực quá lớn, tại chính mình trong lĩnh vực, vậy mà tìm không thấy Đông Minh Ngọc chỗ, hắn cùng với đám người kịch chiến thời điểm còn muốn tùy thời phòng bị Đông Minh Ngọc ám sát. Nam tử tóc đỏ nộ khí dâng lên, phía sau huyết nhật rung động, trên tế đàn không gian thông đạo hoành minh rung động, tựa hồ kia vòng huyết nhật ngay tại trong thông đạo thu lấy cái gì lực lượng cho hắn gia trì. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn huyền chuyển, băng tuyết bay múa, phong nhận đầy trời, mục long gào thét, rõ ràng là một trận hỗn chiến, nhưng có thể cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhất là Từ Yên, Sở Giao, Đường Nguyệt Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên bọn người, và áo đồng bền, công như thần nữ nhạc hoa, lui như trích tiên nhảy múa, nhìn tâm hồn người chập chờn, hình ảnh kia quá đẹp. Tốt một bộ tiên tử khu ma đồ. Long Trần nhìn xem, không mở miệng khen, cái kia tóc đỏ ra hỏa, ta cảm thấy ngươi còn không tự sát, liền có chút không biết điều nha. Quy 1 chương 481, át chủ bài. Chương 470, át chủ bài. Nhìn xem càng thêm ảm đạm tế thủy đại ấn, lại lao anh tư bừng bừng phân chấn, hét lớn một tiếng qua đi, vây tay. Tế thủy trên đại ấn truyền đến một cỗ kháng cự cảm giác, nhưng hình tám cạnh tinh thể lấp lóe mấy lần về sau, liền không còn kháng cự, quay tròn xoay tròn lấy hướng lại lao trong tay bay đi. Hình tám cạnh tinh thể, chính là năm ấy lại lao vị kia hồng nhan chi kỷ lưu lại cuối cùng một đạo chuẩn bị ở sau, cũng là nàng tâm huyết cả đời. Hình tám cạnh tinh thể các loại diệu dụng, đã tại vô tận tuế nguyệt ở trong ma diệt gần đủ rồi, hiện tại chỉ còn lại duy hết thể loại tác dụng. Ngắn ngủi không chế tế thủy đại ấn, tay cầm tế thủy đại ấn, lại lao đứng ở bạch bảo khô lâu tối đỉnh phong. Khi mắt nhìn chằm chằm thương khung nhìn một hồi thật lâu nhi, mới lẩm bẩm nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ bộ đã đầy đủ, đã như vậy, vậy lao phu liền thống thống khoái khoái làm một vô lớn. Ta lại muốn nhìn, dùng lao phu di cốt đúc thành bất diệt kim thân, đến cùng có thể cường hãn đến mức nào. Sở tiểu tử, ngày sau thật tốt lợi dụng, chớ có cô phụ lao phu. Nói xong, lại lao ánh mắt đại thịnh, đem vật cầm trong tay tế thủy đại ấn giơ lên cao cao. Cái này một lần hành động, tựa như quân vương hiệu lệnh thiên hạ mở dạng, tế thủy núi chỉ còn lại một tia địa khí, toàn bộ dâng lên, tựa như một thanh thổ hoàng sắc lọng che mở dạng, bao phủ tại bạch bảo khô lâu phía trên. Thiên địa giao thái, lôi. Lại lao lần nữa hét lớn, thổ hoàng sắc địa khí bốc lên phun trào, tế thủy trong núi tất cả cấm chế đồng thời phát sáng. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì đang có tác dụng, tóm lại, địa khí bên trong chậm rãi xuất hiện một tia thiểm điện. Thiểm điện càng tụ càng nhiều, cuối cùng, địa khí thịnh không được, tựa như thiên hà cuốn ngược một dạng chút xuống tới. Mục tiêu chính là bạch bảo không xương. Không xương bên trên bạch bảo hóa thành từng sợi cho bụi. Chỉ còn lại kim sắc không xương, hất lên đầy người lửa cháy hung hực, ngang nhiên nên hướng thiên lôi. Lôi đỉnh càng ngày càng thịnh, liền ngay cả phụ cận người cũng chịu hai bay vào gió. Một chút tu vi không cao người, chỉ có thể trốn đi thật xa, còn lưu tại trung quanh, chỉ còn lại Huyền Bắc, Tiêu Khôn, Chu Nhượng đã hai gã khác gia tộc khác quốc công cảnh tu sĩ. Huyền Bắc ngẩng đầu ngắm nhìn, trong tay vớt ve một viên ngọc bài, từ đầu đến cuối không có quyết định bóp nát. Động tĩnh lớn như vậy, Tiêu Kiên cuối cùng cũng vừa tỉnh lại. Nhìn xem bị lại lao năm trong tay tế thủy đại ấn, Tiêu Kiên vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thu được tế thủy vương lưu lại sở hữu truyền thừa, thật không nghĩ đến trọng yếu nhất tế thủy đại ấn lại rơi nhập trong tay đối phương. Tế thủy vương sở lưu truyền thừa bên trong, trừ trọn vẹn tu luyện công pháp bên ngoài, còn có ba cái vương binh: Long Xà Can, Thiên Nguyên Đao, Tế Thủy Ấn. Long Xà Can, Thiên Nguyên Đao, dĩ nhiên chính là Tế Thủy Vương trong tay cầm cần câu cùng chiến đao, cái này hai kiện vương binh chính là Tế Thủy Vương đương năm chủ chiến binh khí, cùng hắn bản thân tu luyện công pháp tương hợp. Đến mức Tế Thủy Ấn thì là cuối cùng luyện thành. Mặc dù cuối cùng luyện thành, nhưng là tại Tế Thủy bí cảnh bên trong, Tế Thủy Ấn không thể nghi ngờ là cường hãn nhất vương binh. Tác dụng của nó có rất nhiều, nhưng tổng thể khái quát chỉ có một, đó chính là có thể khống chế cấm chế. Năm đó, Tế Thủy Vương luyện chế Tế Thủy Ấn, vốn là vì trấn áp Tế Thủy bí cảnh, khống chế Tế Thủy bí cảnh cùng ngoại giới cách xa nhau cấm chế. Thật không nghĩ đến, không đợi Tế Thủy in và phát hành vùng tác dụng, lại lao liền giết tới cửa tới. Tại trọng thương ngã gục thời điểm, Tế Thủy Vương bất đắc dĩ, đành phải đối Tế Thủy ấn làm một phen cải tạo, khiến cho cướp đoạt Tế Thủy trên núi lại lao bày ra cấm chế quyền khống chế. Mặc dù như thế, nhưng Tế Thủy ấn có thể khống chế Tế Thủy bí cảnh cấm chế hiệu quả cũng không có biến mất. Chỉ cần Tế Thủy khắc ở tay, lại phối hợp Tế Thủy Vương trong truyền thừa ghi lại khống chế Tế Thủy ấn phương pháp, Tiêu Kiên tuy nói không thể hoàn toàn khống chế Tế Thủy bí cảnh, nhưng là có thể khống chế cái 7-8 phần. Thật không nghĩ đến, Tế Thủy ấn lại bị người kia cướp đi. Nhìn xem điên cuồng bổ vào bạch bảo khô lâu trên người Lôi Đình, Tiêu Kiên nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, mặc dù hắn hiện tại nắm giữ Long Xà Can cùng Thiên Nguyên Đao, nhưng là vẫn không có nắm chắc đón Thiên Lôi, xử lý lại lão cùng Sở Ca. Kỳ thật, Tiêu Kiên trên thực tế là cái có chút quả quyết người. Thấy chuyện không thể làm, hắn lập tức bỏ qua kế hoạch ban đầu. "Còn xin tổ tông, giúp ta một chút sức lực." Yên lặng thì thầm một câu về sau, Tiêu Kiên thông suốt đứng dậy, trong mắt quang mang chớp nháy. Đúng lúc này, Đế Vương thi thể đột nhiên giật giật. Một màn này, để không ít vây xem tu sĩ run rẩy. Theo thời gian trôi qua, Đế Vương thi thể run run biên độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà chậm rãi giơ tay lên bên trong Thiên Nguyên chiến đao, hướng trên bầu trời chém tới. Oeng! Hư không một trận bạo minh, không gian lắc lư mấy lần, không đợi đám người hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chiến đao lại lần nữa đánh xuống. Một đao nhanh như một đao. Đây là muốn đem không gian bổ ra, sau đó đào tẩu. Đám người nhíu mày suy đoán, bất quá làm thế nào cũng không hiểu rõ, Tiêu Kiên rốt cuộc là mượn nhờ cái gì, thúc dục Tế Thủy Vương thi thể. Kỳ thật, Tiêu Kiên thúc dục, căn bản cũng không phải là Tế Thủy Vương thi thể, mà là Thiên Nguyên đao bản thân, còn thôi động Thiên Nguyên đao năng lượng đến từ nơi nào, tự nhiên là Tế Thủy Vương thi thể. Tại mọi người không nhìn thấy góc độ bên trong, Tế Thủy Vương chỗ cổ tay phá tan rồi một đường vết rách, trong đó chưa hoàn toàn ngưng kết huyết dịch, chạy về trong tay Thiên Nguyên Đao. Đây là hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Hai người, một người trong đó lập tức liền muốn chạy trốn, lần này, Huyền Bác cuối cùng ngồi không yên, bóp nát nắm thật chặt trong tay lệnh bài. Lệnh bài vừa vỡ, lập tức có một hư ảo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này chính là trước đó lộ mặt qua Khang Vương. Khang Vương quan sát bốn phía bên dưới, liếc mắt liền thấy hai cái đỉnh tiên lập địa thi thể. Người thời thượng cổ, lại cường hãn đến mức này. Cỗ này Đế Vương thi thể còn dễ nói, cỗ này kim sắc khung xương, mạnh, thật sự là mạnh. Cảm thán một câu về sau, Khang Vương hư ảnh quay đầu nói, Huyền Bắc, lần này ngươi làm không tệ, không cắt đứt hai người kia thu hoạch được truyền thừa. Xem ra ta ngày xưa dạy ngươi đồ vật, ngươi một mực ghi ở trong lòng. Xưa nay không thế nào bị Khang Vương khích lệ qua Huyền Bắc, lúc này vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói: "Vương gia căn dặn, Huyền Bắc tự nhiên khắc trong tâm khảm." Huyền Bắc cung chúc vương gia, thu hoạch được hai cái tướng tài đắc lực. Tướng tài đắc lực. Khang Vương ha ha cười lạnh âm thanh về sau, bay vút lên, trực tiếp hướng Tiêu Kiên nơi bay đi. Tiêu Kiên thấy thế kinh hãi, biết mình không tránh thoát, cắn răng một cái, vậy mà khống chế thiên nguyên đao, hướng Khang Vương trên thân chém tới. Khang Vương có chút lưỡng ngang, tránh thoát một đao này, khe khẽ thở dài. Huyền Bắc sử dụng ngọc bài gọi ra đạo này phân thân hư ảnh, hạn chế rất lớn, trừ không thể thi triển hắn sở trường nhất cực hàn xương mù bên ngoài, liền ngay cả thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra bản thể 1%. Thậm chí, xuất liên tục phát hiện thời gian, cũng chỉ bất quá một khắc đồng hồ mà thôi. Một khắc đồng hồ về sau, đạo hư ảnh này liền sẽ tiêu tán. Nói thật, trong thời gian ngắn như vậy, muốn thu phục Tiêu Kiên, 10 phần khó khăn. Khang Vương thần sắc lạnh lùng, thật giống như căn bản không có phát giác được trong đó khó khăn một dạng, né qua thiên nguyên nào, lần nữa nên đón tiếp lấy. Quy 1 chương 482, cự quy lại xuất hiện. Chương 471, cự quy lại xuất hiện. Chói. Thấy Khang Vương hư ảnh trực tiếp hướng mình đánh tới, Tiêu Kiên vừa sợ vừa giận, quát chói hai một tiếng, thúc giục Tế Thủy Vương lưu lại một kiện khắc vương binh Long Xà Can. Long Xà Can bên trên dây câu, tựa như linh xà đồng dạng, vốn lượn chập trùng, hướng Khang Vương quấn quanh mà đi. Khang Vương nhìn cũng không nhìn, tiện tay đánh ra một trường, lạnh thấu xương mà hạo đãng trường phong, thật giống như một con bàn tay vô hình mở dạng, chống đỡ Long Xà Can dây câu, khiến cho tiến thêm không được. Tiêu Kiên lại thúc đẩy Thiên Nguyên đao chém ra mấy đao, nhưng lại ngay cả Khang Vương hư ảnh góc áo cũng không có sờ đến. Mắt thấy Khang Vương hư ảnh lập tức liền muốn nhào tới, Tiêu Kiên thở dài một tiếng, đứng tại Tế Thủy Vương thi thể trên bờ vai, cung cung kính kính ba dập đầu về sau, thúc đẩy Thiên Nguyên đao, chạm tại Tế Thủy Vương thi thể trên huyệt Thái Dương. Xuất ra đầu tiên, đen nhánh sền sệt huyết dịch từ Tế Thủy Vương trên huyệt Thái Dương tuôn ra, rất nhanh liền ngưng kết thành một tầng thật dày vết máu vỏ cứng. Sớm tại huyết dịch ngưng kết trước đó, Tiêu Kiên liền lợi dụng đúng cơ hội chui vào. Có vết máu vỏ cứng bảo hộ, Tiêu Kiên mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khang Vương lông mày cau lại, một trưởng vỗ tại vết máu vỏ cứng bên trên. Vết máu vỏ cứng rung động mấy lần, chặn lại rồi một kích này. Tiêu Kiên thấy thế, trong lòng đại định, còn không chờ hắn có động tác khác, liền nghe Khang Vương lạnh như băng nói, đều thất thần làm gì, vỡ vụn tầng này vết máu. Phía dưới một đám quốc công đủ tề ứng nặng, hoặc là 3, 5 người kết thành cỡ nhỏ quân trận, hoặc là đơn đả độc đấu, vô số đạo quang hoa hung hăng hướng vết máu vỏ cứng bên trên đánh tới. Tế Thủy Vương làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngàn vạn năm về sau, con cháu của hắn hậu duệ sẽ ngang nhiên hướng thi thể của hắn phát động công kích. Ngay tại lúc đó, Khang Vương cũng không còn nhàn rỗi, toàn lực công kích. Trong lúc nhất thời, vết máu vỏ cứng lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức liền muốn sụp ra đồng dạng. Tiêu Kiên thấy thế, cắn răng, hô lớn, đối diện vị kia huynh này, đều đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị bản quan sao? Người này cầm xuống ta về sau, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hai người chúng ta hợp lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lúc này, Sở Ca thân thể chính ngồi xếp bằng, đắm chìm trong lôi đình ở trong. Vàng óng ánh bạch bào khung xương càng ngày càng ảm đạm, trong đó tinh hoa như trăm sông vào biển một dạng dung nhập vào Sở Ca trong thân thể. Đối với Tiêu Kiên, lại lao không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Kiên thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, nói: "Tế Thủy núi cấm chế không bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ, không cho phép giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, lệnh cấm lại không còn có tác dụng, đến lúc đó, ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Nếu là ngươi có thể giúp ta chống nổi kiếp nạn này, ta có thể mang ngươi thông qua mật đạo chạy trốn." Nghe thế cái tin tức, phía dưới một ít quốc công trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Tiểu sắc mê người mắt, tiền tài động nhân tâm. Không nói đến hai tôn thượng cổ vương cảnh thi thể lớn bao nhiêu giá trị, chỉ nói Tế Thủy ấn, Thiên Nguyên đao, Long Xà Can cùng Bạch Bảo khung xương đinh giết Tế Thủy Vương trường đường, đây đều là khó gặp vương minh. Vương giả binh khí, trên đó bẩn linh. Lệnh cấm lập tức liền phải biến mất, nếu như có thể đem cái này mấy món vương binh cướp đến tay. Bất quá, ý nghĩ như vậy mới vừa ở trong đầu hiện lên, liền bị lý trí ép xuống. Lại lao nghe vậy, từ từ mở mắt, liếc Tiêu Kiên liếc mắt, không nói gì, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngay tại Tiêu Kiên lập tức sẽ lúc tuyệt vọng, không gian phía dưới chỗ lối đi đột nhiên truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Vô ý thức túi đầu nhìn lại, mọi người không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn. Một con tựa như núi nhỏ vậy to lớn rùa hình nham thạch, chính từng bước một dọc theo thổ hoàng sắc cầu thang, từ dưới leo về phía trước. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy rùa hình nham thạch bên trên đứng hai bóng người. Một cái vóc người tinh tế, dường như một nữ tử, một cái khác thì sần sinh hai cánh, đúng là một con chim ưng loại sinh vật biến dị. Chính là Bằng Cựu cùng Lục Giao Giao. Nhìn thấy Lục Giao Giao, Tiêu Kiên kích động liền muốn hô to, nhưng lời đến khóe miệng, lại đột nhiên thu hồi. Hắn lo lắng Khang Vương ra tay với Lục Giao Giao. Bất quá, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Bởi vì không đợi Khang Vương ra tay với Lục Giao Giao, con kia to lớn rùa hình nham thạch đã ngang nhiên đối Tế Thủy Vương thi thể ra tay rồi. To lớn rùa hình nham thạch di chuyển bốn cái tráng kiện chân ngắn, hung hăng hướng Tế Thủy Vương trên thi thể đánh tới. Đơn giản, ngay thẳng. Thoáng cái lại hạ xuống, phản phất cộng công giận sở bất chu sơn đồng dạng, Tế Thủy Vương đỉnh thiên lập địa thân thể bị đâm đến ầm vang rung động. Nhưng là, rùa hình nham thạch có chút ngoài mạnh trong yếu, mặc dù mặt ngoài thanh thế hạo đãng, nhưng trên thực tế đối Tế Thủy Vương thi thể tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Rùa hình nham thạch hình thể to lớn, lại là này a trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đánh tới. Trong lúc nhất thời có mấy cái kết trận quốc công không kịp thu tay lại, một đám lớn đen xì dung nham cầu tựa như hạt mưa rơi đập tại cự quy trên thân. Cự quy nham thạch bị đau, thật cao ngẩng đầu lên sọ, tựa như tại không tiếng động trường âm. Nháy mắt sau đó, cự quy nham thạch từ bỏ Tế Thủy Vương thi thể, mở ra thô ngắn tư chi, hướng một đám quốc công cảnh tu sĩ nghiền ép quá khứ. Lưng bên trên Bằng Cựu phát giác không đúng, vội vàng vỗ cánh mà lên, lúc gần đi vẫn không quên rỗi chảo bắt lấy Lục Giao Giao, đem mang đi. Cự quy nham thạch mặc dù thanh thế to lớn, nhưng thực lực thật sự chẳng ra sao cả. Vừa mới không có dung chuyển tế thủy vương thi thể cũng liền thôi, hiện tại cùng bọn này quốc công cảnh tu sĩ giao đấu, cũng rất nhanh liền ở vào hạ phong. Cũng may nó tự lành năng lực phi thường cường hãn, công kích rơi vào trên người, rất nhanh liền có thể khôi phục. Võ Tuyên lại lão mở hai mắt ra, trầm thấp kêu một tiếng, như buồn như vui. Cuối cùng, hắn vẫn khẽ thở dài một tiếng, nắm tay bên cạnh tế thủy đại ấn. Tế thủy đại ấn khảm nạm hình bắt giác tinh thể bên trên vỡ toang ra mấy đạo vết rạn, mắt thấy không bao lâu liền muốn hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó tế thủy đại ấn liền sẽ thoát ly khống chế, một lần nữa trở lại Tiêu Kiên trong tay. Nhưng là hiện tại, lại lao vẫn là có thể khống chế nó. Không gian trên không lôi đình một trận quần quận về sau, một phân thành hai. Một phần trong đó, còn giống nguyên lai một dạng, bổ vào bạch bảo khung xương bên trên, rèn luyện trong đó bất diệt vật chất. Đến mức một bộ phận khác, thì là hướng một đám quốc công cảnh tu sĩ bổ tới. Lần này, xem như cho rùa hình nham thạch giải vây. Lại lao một lần nữa nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được, Sở Ca thân thể giống như biến thành một tôn vĩnh viễn thiêu đốt bất diệt thần lô. Gân xương ra, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy, huyết dịch, thân thể mỗi một tấc máu thịt đều nội liễm lấy vô cùng năng lượng. Đến mức sinh mệnh lực, lại lao không có đi quản, cái kia chỉ có thể biểu hiện ra thân thể cường độ, biểu trưng công suất thân thể tiềm lực. Lập tức liền phải kết thúc, lão phu lập tức liền muốn kết thúc. Có thể ở kết thúc trước đó, trở lại chốn cũ, sao mà như? Nhỏ giọng lầm bầm hai câu, lại lao đột nhiên nhớ tới một việc, lấy ra đả thần tiên, sử dụng bí pháp cưỡng ép từ giao long thần hạch ở trong rút ra ra một tia tinh thần lực. Tia tinh thần lực bắn ra, trực tiếp chui vào cự quy nham thạch đầu lâu ở trong. Mọi người tại đây đều không có phát giác, chỉ có Khang Vương nghi hoặc mà hướng cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện tia tinh thần lực, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó không có xuất thủ ngăn lại. Quy 1 chương 483, song xoan lốp. Chương 472, song xoan lốp. Lại lao tự giao long thần hạch nơi mượn tới một tia tinh thần lực, thuận cự quy nham thạch đầu lâu chui tiến vào, thẳng tới hắn vị trí hạch tâm. Cự quy nham thạch dừng một chút, đem cái này tia tinh thần lực ở trong lần chứa sở hữu tin tức tiêu hóa xong tất về sau, liền không còn cùng một đám quốc công cảnh tu sĩ chém giết, ngược lại vặn vẹo đầu lâu, ánh mắt băn khoăn, tựa như trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Vừa mới, lại lao phát cho nó mệnh lệnh là tìm đến cũng giết chết, sử dụng. Sử dụng mặc dù ẩn nấp ở trong đám người, nhưng hắn dù sao chỉ là lục phẩm tu sĩ, ẩn nặc thuật cũng không xuất chúng, nếu không phải cố ý đi tìm, có lẽ còn tìm không thấy. Nhưng nếu là thật để ở trong lòng, cẩn thận tìm kiếm, sử dụng là không thể gạt được cự quy nham thạch pháp nhãn. Cự quy nham thạch lung lay đầu lâu, đột nhiên hướng một quốc công cảnh tu sĩ trên thân đánh tới. Cái này va chạm, xét đánh không kịp bưng hai. Tên kia quốc công cảnh tu sĩ khó khăn lắm kịp phản ứng, vội vàng nghiêng người né tránh. Cái này kinh thiên va chạm, chỉ chơi hắn nửa bên thân thể, liền mất khống chế đụng sau lưng hắn chỗ hư không. Trong hư không tóe hiện ra mấy đạo sáng chói pháo hoa, một bóng người lảo đảo ra. Lao đi khỏe miệng rỉ ra tơ máu, sở dục mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Đây cũng quá đúng dịp a. Là đánh bậy đánh bạn, vẫn là có ý định mới thôi. Nếu không phải tại vừa mới một cái mắt, hắn chuẩn bị cho mình vài kiện bảo mệnh bí bảo có tác dụng, hắn vẫn thật là nuốt hận tại chỗ. Không đợi hắn đại não tiếp tục vận chuyển, bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh trên dưới quan sát hắn một phen, ngang nhiên xuất thủ. Cùng lúc đó, sở dục trên thân bùng lên ra từng đạo hào quang sáng chói, bất quá cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, bị hư ảnh rũi ra bàn tay bóp sụp đổ, về sau xuyên ngực mà qua. Nhìn qua bị xuyên thấu ngực, sở dục mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Vừa mới xuất thủ tập kích hắn, lại là Khang Vương hư ảnh. Sở dục dãy rủa lấy hỏi, vì cái gì, ngươi tại sao phải ra tay với ta? Đáng tiếc, Khang Vương hư ảnh cũng không trả lời hắn ý tứ, lạnh như băng chấn động hạ thủ cánh tay, đem sở dục chấn thành một đám mưa máu. Đối hắn xác định sở dục tử vong về sau, hướng Sở Ca ném đi một vòng ánh mắt nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, Khang Vương thu được truyền âm, nói sở dục chính là Sở Liễu một đạo phân thân. Khang Vương nghe vậy tự nhiên kinh hãi, Sở thị tộc trưởng Sở Liễu hắn là hiểu rất rõ, tại Dĩ Vãng, hắn đối Sở Liễu ấn tượng là tâm tư kín đáo, nhưng chiến lực cũng không làm sao. Thế nhưng là, nếu như Sở Liễu có một bộ thậm chí hai cô giống sở dục dạng này hoàn mỹ phân thân, vậy thì có chút đáng sợ. Nếu như vẹn vẹn dạng này, Khang Vương là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhưng vừa vặn cự quy nham thạch kia va chạm, lại triệt để Khang Vương tin. Không khác, sở dục trên người phòng ngự bí bảo, nhiều thực tế có chút quá phận, không phải một phổ thông tu sĩ hẳn là có. Cho nên Khang Vương lập tức chờ đúng thời cơ, một kích chí mạng. Nơi xa, lại lao khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên một vòng ý cười. Đã muốn giết ngươi, như thế nào lại chỉ xuất một chiêu? Sở thị. Sở Liễu khoanh chân ngồi ở trong mật thất, tại trước đó động đỉnh bí cảnh chi hành bên trong, hắn chịu một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một trận, đã không có đáng ngại. Phúc. Đang tính toán Sở Liễu lòng có cảm giác, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phun tại đối diện trên vách tường. Sở Dục chết rồi, ngay cả tinh thần đều mất diệt, rốt cuộc là ai ra tay? Lao đi khỏe miệng máu tươi, Sở Liễu lẩm bẩm nói, tế thủy bí cảnh bên trong, mấy tên vương cảnh đã bị Khang Vương hàng phục, đến cùng còn có ai có thể có bản sự này? Hắn hai đạo hóa thân, mỗi một cái đều có hắn ý thức tự chủ. Mặc dù ký ức có thể thông qua huyền diệu phương thức cùng hưởng, nhưng lại không phải lúc nào cũng cùng hưởng. Sở Dục truyền về bản thể ký ức, chỉ dừng lại ở tiến vào thuần trắng không gian ngay mắt. Đột nhiên, Sở Liễu nghĩ đến một loại khả năng, kinh ngạc tự lẩm bẩm, bực này bản sự, sẽ không phải là Khang Vương ra tay rồi a? Nghĩ tới đây, cho dù Sở Liễu tâm cơ sâu hơn chỉ vậy, có chút ngồi không yên, đứng dậy, không ngừng tại trong mật thất dạo bước, lẩm bẩm nói, không đúng, phân thân của ta bí pháp không nói độc bộ thiên hạ, tại chỗ có phân thân công pháp bên trong, cũng là có thể xếp thượng hảo. Nếu là Khang Vương bản thể tiến về, có lẽ không thể gạt được hắn. Nhưng hắn giáng lâm tại tế thủy bí cảnh, chẳng qua là một bộ phân thân thôi, tuyệt đối không có như vậy năng lực. Nếu như không phải Khang Vương xuất thủ, như vậy là ai đâu? Rốt cuộc là nơi nào ra chỗ sơ suất? Đột nhiên, Sở Liễu thật giống như phúc trí tâm linh đồng dạng, nghĩ đến một cái tên người, bật thốt lên, Sở Ca. Thành Trường An. Khang Vương từ trùng điệp công văn trước ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống lần đầu tung xuống bông tuyết, vuốt vuốt huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, Sở Liêu thất phu, làm hỏng đại sự của ta. Cũng không biết hắn tôn kia phân thân tại Tế Thủy bí cảnh bên trong ẩn nút bao lâu, dò xét được bao nhiêu bí mật, nhưng là vô luận như thế nào, Tế Thủy Chu thị cái này ám tử xem như phế bỏ, bày ở ngoài sáng, phát huy tác dụng nhỏ hơn rất nhiều. Sở Liêu thất phu, nên giết. Đúng lúc này, một đạo u ám thân ảnh tựa như quỷ hồn đồng dạng, phiêu hồ hồ từ Khang Vương sau lưng hiện hiện. Khang Vương đầu lông mày vẩy một cái, hỏi, Huyền Minh, thế nhưng là Thái Sơn bên kia truyền đến tin tức? Huyền Minh lắc đầu, dường như chủ đề có chút khó mà mở miệng. Có chuyện mau nói, ấp á ấp úng làm cái gì? Khang Vương lạnh giọng trách cứ một câu, ngược lại nghĩ tới một loại khả năng, vui vẻ nói, chẳng lẽ Nhân Vương bế quan? Không, không phải. Nghe thế đề tài, Huyền Minh thật giống như nghe tới cấm kỵ đồng dạng, liên miên khoát tay, giải thích nói, chúa công, không phải việc trùng, mà là ngài việc tư. Dừng một chút, Huyền Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Khang Vương sắc mặt, nói, chúa công, chủ mẫu nàng lại bắt đầu quảng đồ vật, ngài vẫn là rút sạch trở về xem một chút đi, bằng không gia đô muốn bị nàng hủy đi. Khang Vương thần sắc vẫn như cũ lạnh băng, nửa ngày mới từ trong kẽ răng tung ra mấy chữ, lại là bởi vì cái kia họ Sở. Cô Vương cùng họ Sở trời sinh số xung khắc. Hốt hoảng, hỗn hỗn độn độn. Sở Ca mở mịt tứ phương, cảm giác mình đi tới một mảnh kỳ quái lạ lùng không gian. Ở đây, hắn quên rồi thân phận của mình, cũng quên đi tất cả các loại, chỉ có trước mắt từng đầu tung hoành lộn xộn, giống như long xà nhảy múa song xoắn ốc cầu nối. Hắn cứ như vậy lung tung không có mục đích đi tại cầu nối ở trong. Đương nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, thân thể của hắn trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hắn lại phồng lớn đến song xoắn ốc cầu nối gấp mấy trăm lần. Lúc này, khi hắn đỉnh đầu, là một mảnh đen kịt bầu trời đêm. Ở trung quanh hắn thì hiện đầy vừa rồi những cái kia song hình dạng xoắn ốc cầu nối, bây giờ nhìn lại, những cái kia cầu nối đã không gọi được là cầu nối. Cho tới bây giờ, Sở Ca mới có thể dòm ngó đen nhánh không gian toàn cảnh. Tại đen nhánh không gian bên trong, tung hành bài bố lấy vô số đầu hình dạng xoắn ốc cầu nối, trừ những này cầu nối bên ngoài, trong không gian còn có bốn đám ánh sáng. Đông phương, một đầu chân long hư ảnh chậm rãi tới lui. Phương tây, hai con loan phượng hư ảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Phương nam, hơi yếu lôi hỏa quang mang thỉnh thoảng chớp động. Phương bắc nhất là huyền dị, nơi đó là một mảnh huyết mang, huyết mang ở trong còn có một khỏa huyết sắc viên thịt, tựa như trái tim đồng dạng không ngừng mà phanh phanh nhảy lên. Quy 1 chương 484, thương đến. Chương 743, thương đến. Kỳ quái lạ lùng không gian bên trong, kia bốn đám sáng ngời giống như thơm nhất ngọt con mồi một dạng, hấp dẫn lấy Sở Ca không tự chủ hướng bọn chúng tới gần. Tại nguyên chỗ bồi hồi hồi lâu, chung quy là phương tây loan phượng hư ảnh lực hấp dẫn lớn nhất. Sở Ca có chút hướng tây bước ra một bước. Một bước này vượt qua vô tận khoảng cách, đi thẳng tới loan phượng hư ảnh phía dưới. Chờ đi tới chỗ gần, Sở Ca mới phát giác, cái này một đôi loan phượng hư ảnh, vậy mà như thế khổng lồ. Mình ở bọn chúng trước mặt, tựa như một con kiến đang ngước nhìn nguy nga dãy núi. Hai đạo hư ảnh chậm rãi vỗ cánh, tại Sở Ca đỉnh đầu xoay quanh. Trên người chúng không cùng vị trí, lóe ra từng khỏa quang mang khác nhau điểm sáng, thật giống như hất lên một tầng tinh thần sa y đồng dạng. Đột nhiên, hỏa phượng nơi trái tim trung tâm một viên điểm sáng bày ra, thoát khỏi nó vốn là vị trí, giống Sở Ca bay tới. Sở Ca đem nâng ở bàn tay bên trong, một ngơ ngác đánh giá, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng khu xử, ăn hết, đem nó ăn hết. Dựa theo thanh âm thúc đẩy, Sở Ca thuận theo mà đem đặt ở bên miệng, vừa muốn nuốt vào thời điểm, chợt dừng lại. Ta muốn. Không phải. Cái này. Khan khan lầm bầm một câu về sau, Sở Ca lại đem điểm sáng ném trở về. Điểm sáng một lần nữa trở lại hỏa phượng nơi tim, giống như hờn dỗi đồng dạng, lấp lóe mấy lần về sau, liền ảm đạm đi. Sở Ca lại ngẩng đầu, nhìn về phía hai đạo hư ảnh. Khi hắn nhìn thấy thanh loan trên cánh nào đó khỏa điểm sáng lúc, ánh mắt nháy mắt liền na bất hai, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, viên này điểm sáng mới là hắn chân chính cần. Viên kia điểm sáng mặc dù so bình thường nhất điểm sáng muốn sáng tỏ không ít, nhưng cùng mấy khỏa lộng lẫy nhất điểm sáng so sánh, vẫn là muốn ảm đạm không ít, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Đang ánh mắt ném đi qua nháy mắt, trên cánh điểm sáng màu xanh khẽ run lên, tựa như lưu tinh, kéo lấy thật dài quan vĩ, vạch rơi xuống Sở Ca trong tay. Lần này, Sở Ca không chút do dự, há mồm đem nuốt xuống. Nháy mắt sau đó, Sở Ca chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lại trở về chỗ cũ. Có chút dừng lại, hắn lại đi đông bước ra một bước. Giống như lần trước, vượt qua không biết bao xa khoảng cách, đi thẳng tới chân long hư ảnh phía dưới. Cao ngạo chân long hư ảnh túi đầu quan sát Sở Ca liếc mắt, tiết hầu chỗ một viên điểm sáng liền bay vào trong lòng bàn tay hắn ở trong. Sở Ca há mồm nuốt vào, lần nữa rời đi. Trở lại nguyên địa về sau, không có ngừng đống nhiên, lại nhấc chân hướng bắc bước đi, một bước đi tới huyết quang trước mặt. Trong huyết quang, bao vây lấy một viên tròn trịa vô cùng viên thịt tựa như trái tim đồng dạng, tim đập bịch bịch. Cùng mới vừa loan phượng cùng chân long khác biệt, viên thịt ở trong bao hàm điểm sáng cực ít, rất thưa thớt, mà lại những điểm sáng này không hề giống trước đó những cái kia một dạng nhiệt tình. Đánh cái so sánh, nếu như nói chân long cùng loan phượng là cùng Sở Ca lưỡng tình tương duyệt tình nhân, kia huyết sắc viên thịt chính là Sở Ca trắng trợn cướp đoạt tới áp trại phu nhân, mặc dù lấy được thân thể, nhưng lại không chiếm được tâm. Viên thịt ở trong điểm sáng lấp lóe nửa ngày, không có một người nào, không có một cái nào chủ động hướng Sở Ca bay tới. Trung binh là mạnh mẽ bắt lấy tới huyết mạch, không thể triệt để dung nhập sao? Cảm thụ được Sở Ca biến hóa trong cơ thể, lại lao tự lẩm bẩm. Lúc này, cao lớn mạch bào khung xương lập tức sắp khô héo, hắn thể nội ẩn chứa bất diệt vật chất, tất cả đều bị dùng để cọ rửa Sở Ca thân thể. Đột nhiên, hệ thống giao diện bắn ra, phía trên hiện ra hai cái to lớn kiểu chữ, thiên lộ. Lại lao giật mình. Ngay sau đó, bị Sở Ca chân tàng khi theo thân trong không gian thiên lộ một chút xíu thẩm thấu vào Sở Ca thân thể từng cái bộ vị, lại lao đem hết toàn lực, điên cuồng hấp thu thiên lộ bên trong ẩn chứa thần lực. Trong lúc nhất thời, Sở Ca thân thể càng thêm óng ánh. Kỳ quái lạ lùng không gian ở trong, Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu thiên thanh của sáng, bao phủ tại huyết sắc trên viên thịt, hấp thu màu thiên thanh trong cột ánh sáng năng lượng, huyết sắc viên thịt một chút xíu biến lớn. Về sau, xung quanh vô số song xoắn ốc cầu nối bên trong, bay ra từng tia từng sợi ánh sáng, bay về phía huyết sắc viên thịt, ở trong đó ngưng kết thành từng cái điểm sáng. 78 tiếng trung tiên tài 3. 78Z. Cơ hồ 8Z. Cao. Cuối cùng, huyết sắc viên thịt phát ra một tiếng vui mừng huyết giải. Nguyên bản, huyết sắc viên thịt giống như một cái chưa trưởng thành dị dạng phôi thai, nhưng tại trải qua màu thiên thanh trong cột ánh sáng năng lượng tẩy lễ về sau, mặc dù còn có chút yếu đuối, nhưng lại đã thật sự trưởng thành. Một vòng điểm sáng ung dung hiện hiện, bay đến Sở Ca lòng bàn tay ở trong. Huyết sắc viên thịt còn giống như là đối Sở Ca có chỗ khúc mắc, bay ra viên kia điểm sáng, là tất cả điểm sáng bên trong, nhất là ảm đạm mấy quả. Đem ánh sáng điểm để vào trong miệng về sau, Sở Ca lại trở về chỗ cũ. Ngay cả ăn ba cái điểm sáng, hắn đã trở nên rất mê muội, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, cất bước đi về phía Nam Phương Trùm Sáng trốn đi đi. Phương Nam Trùm Sáng bên trong cũng không có cái gì dị tượng, chỉ là hỏa diễm cùng lôi đỉnh đan vào một chỗ. Trong đó cũng ẩn chứa không ít điểm sáng, nhưng lần này cũng không có điểm sáng bay vào Sở Ca trong miệng, ngược lại là Sở Ca thể nội sáng lên một đạo điểm sáng, phóng xuất ra quang mang cùng lôi hỏa nối liền với nhau, thuận cái này một tia liên hệ, lôi hỏa không ngừng chạy ngược vào Sở Ca thể nội. Ông, một tiếng cổ trung vụ vụ thanh âm đột nhiên vang vọng cả vùng không gian, Sở Ca đột nhiên biến thành vàng óng ánh màu vàng óng, lại rất mau lui lại đi. Lại lao vươn người đứng dậy, nắm chặt bên người tế thủy đại ấn, hướng giữa không trung vừa chiếu. Một trận lốp ba lốp bốp bạo hưởng về sau, giữa không trung thế mà hiện ra một đạo như ẩn như hiện cổ lộ. Cái này là lại lao lúc đến con đường, chỉ có hắn có thể nắm giữ. Muốn đi? Khang Vương hư ảnh hư lạnh một tiếng, bỏ qua lung lay sắp đổ tế thủy vương thi thể, trở tay hướng lại lao chụp tới, bàn tay của hắn che khuất bầu trời, trực tiếp ngăn lại giữa không trung cổ lộ. Lại lao đối với lần này làm như không thấy, lần nữa lấy ra đả thần tiên, mượn nhờ trong đó tinh thần lực, hướng cự quy nham thạch truyền đạt một đầu tin tức. Nhận được tin tức về sau, cự quy nham thạch thật giống như lệch đồng dạng, sững sờ ở nguyên địa, nháy mắt sau đó, rùa con nhỏ liền bị nôn ra. Lúc này, rùa con nhỏ thật giống như uống say mở dạng, say khướt, bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, nhanh chóng hướng lại lao phương hướng bay đi. Nôn ra rùa con nhỏ về sau, cự quy nham thạch liền vỡ vụn thành một đống đá vụn. Cùng lúc đó, lại lao quay đầu, hét lớn một tiếng, đi. Trốn ở chỗ tối bằng cựu nghe vậy, nhất thời tình ngộ, bắt lấy bên người lục dao dao, hóa thành một vệt sáng, chui vào Sở Ca bên hông hoàng bì hồ lô ở trong. Tiếp được rùa con nhỏ, buộc lại hoàng bì hồ lô, lại lao phi thân hướng cổ lộ phương hướng đánh tới. Vung ra dao dao. Tiêu Kiên muốn rách cả mí mắt, thôi động bí pháp, tế thủy vương huyết dịch hướng trường giang sông lớn một dạng chạy vào thiên nguyên đao cùng long xà căn hai kiện vương binh ở trong. Mang theo vô tận cự lực, hai kiện vương binh hung hăng đánh tới hướng lại lão. Trước có Khang Vương bàn tay hư ảnh ngăn cản, sau có hai kiện vương binh một kích toàn lực, trong lúc nhất thời, lại lao giống như lâm vào tuyệt cảnh. Khe khẽ thở dài, lại lao trong miệng phun ra hai chữ: "Thương." Câu này thương tới nói ra, một mực đính tại tế thủy vương bộ ngực ngân thương đột nhiên vụ vụ, thân thương run rẩy, tựa như một đầu mạnh mẽ ngân long, lập tức liền muốn tránh thoát trói lại nó xiềng xích. Quy một chương 485, cho ngươi một lần. Chương 444, cho ngươi một lần. Thương. Lại lao lần nữa la hét, nghe vậy, ngân thương run run biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng trường ngâm một tiếng, mang theo một chùm tế thủy vương tâm huyết, từ từ bay ra. Ngân thương thoát khốn, khiến cho tế thủy vương thi thể động tác hơi ngừng, cao cao nâng lên hai kiện vương binh cũng dừng lại một chút. Ngân thương phấn khởi dư uy, tại chỗ xuyên thủng Khang Vương hư ảnh phong tỏa. Lại lao nắm lấy cơ hội, lách mình chui vào cổ lộ ở trong. Lúc này, Tiêu Kiên thao túng hai kiện vương binh, mới oanh kích đến cổ lộ trên. Loáng thoáng răng rắc tiếng vang lên, cổ lộ tựa hồ đang cái này hai kiện vương binh anh kích bên dưới chậm rãi vỡ nát. Các ngươi ngăn lại Tiêu Kiên, chớ có để hắn làm sàng làm bậy. Khang Vương lạnh giọng phân phó câu về sau, lách mình liền muốn theo vào cổ lộ ở trong. Nhưng vào lúc này, ngân thương đi mà quay lại, đối diện hướng Khang Vương đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ, dừng tăng cười hai. Khang Vương hừ lạnh một tiếng, đang muốn thi triển thần thông, đem cái này ngân thương bắt giữ, lại đột nhiên phát hiện, ngân thương nổi lên hiện ra đạo đạo vết dạng. Ngay sau đó, sáng tỏ ánh sáng chói mắt sáng lên, ngân thương hóa thành tinh mịn mảnh vỡ, như gió bão mưa rào hướng Khang Vương đánh tới. Tự bạo vương binh, hảo phách lực. Ung dung thở dài về sau, Khang Vương hư ảnh tiêu tán ở nguyên địa. Hắn cuối cùng chỉ là Khang Vương một đạo bình thường nhất phân thân hư ảnh, căn bản ngăn cản không nổi một cây cái thế vương binh tự bạo uy lực. Cổ lộ trên, lại lao cũng là thở dài, lão hòa kế, cuối cùng vẫn là ta tự tay đưa ngươi hủy diệt rồi. Hảo phách lực. Khẽ than thở một tiếng, phá vỡ trong phòng ngột ngạt mà không khí khẩn trương. Cổ kính khuê phòng bên trong, Khang Vương chính cùng một dung mạo không tính là rất đẹp nữ tử ngồi đối diện nhau. Trên mặt đất, tán lạc chân quý đồ sứ mảnh vỡ, xung quanh bàn ghế, ngược lại ngã, nát nát, xui xẻo nhất chính là theo trên giường màn trướng, bị xé từng mảnh từng mảnh. Mỗi phiến lớn nhỏ tuyệt đối không vượt qua được móng tay lớn như vậy. Bên cạnh, du hồn đồng dạng huyền minh, giống đầu trung khuyển một dạng đứng hầu. Cho dù hắn là Khang Vương tín nhiệm nhất tâm phúc, đang nghe Khang Vương nói ra hảo phách lực ba chữ lúc, khóe miệng vẫn là không nhịn được có quắc một trận. Tự mình vị chúa công này, bất kể là tu vi, năng lực, quyết đoán vẫn là tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể suốt đời duy nhất được điểm, chính là không hiểu lòng của nữ nhân. Kỳ thật điều này cũng không có gì, đến hắn tình trạng này, cũng không cần nhiều hiểu lòng của nữ nhân, chỉ cần nguyện ý, không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ tự tiến cử cái chiếu. Thế nhưng là trước mắt vị này không tính là thật xinh đẹp nữ nhân, tuyệt đối không ở trong đám này. Cũng không biết chúa công rốt cuộc là giật ngọn gió nào, đặt vào một đám lớn nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân không muốn, vẹn vẹn say mê cái này đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi nữ nhân. Ngay tại Huyền Minh âm thầm đoán thầm thời điểm, đối diện nữ nhân cuối cùng nói chuyện, lạnh lùng nhìn xem Khang Vương, nói: "Hảo phách lực." "Triệu Khinh Chu, ngươi là đang nói ta?" "Ha ha, dám vớt ngươi Khang Vương ra dâu hùm, không có điểm quyết đoán sao được? Nói đi, chuẩn bị đem ta thế nào, là giết là giúp thịt? Vẫn là để Huyền Minh đầu này lão cậu mang ta đi nếm thử Huyền Minh vệ cực hình tư vị. Ở nơi này nữ nhân ép hỏi bên dưới, Khang Vương hiếm thấy có chút ta đúng, ta không phải nói ngươi, ta là nói vừa mới nhìn thấy một người. Ngươi không biết, người kia thật sự là có quyết đoán, vì diệt sát ta một đạo phân thân hư ảnh, vậy mà trực tiếp tự bạo một cái thế vương minh. Kia cán ngân thương, cho dù trong mắt của ta, cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Nghe Khang Vương thao thao bất tuyệt lời nói, mặt của nữ nhân sắc càng lúc càng mờ nhạt. Bên cạnh vây xem Huyền Minh cũng là im lặng trợn mắt, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Nữ nhân thực tế không chịu nổi, gàn từng chữ nói, "Triệu, nhẹ, thuyền. Ta không muốn nghe ngươi đàm luận ngươi công tích vĩ đại, ta đối cùng ngươi có liên quan mọi chuyện đều không có hứng thú. Ta hận không thể." Nói, nữ nhân ngữ khí bỗng nhiên mềm nhũn ra, thấp giọng khẩn cầu nói, "Ngươi đừng giết hắn, có được hay không?" Khang Vương nghe vậy chỉ trệ, trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu nói, "Không cần nói nữa, đã ta đáp ứng qua ngươi không giết hắn, vậy liền sẽ không giết hắn." Nữ nhân nghe vậy, ngữ khí đột nhiên cao lên, có thể sở thị bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ không giết hắn, vì cái gì lại muốn tại sở thị bố cục? Đây là việc chung, không có quan hệ gì với ngươi." Khang Vương hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, "Ta Triệu Khinh Chu nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không giết hắn. Nhưng là, ta cũng sẽ không cho phép hắn tùy ý phát triển, ngày sau đến đây tìm ta báo thù. Mặc dù hắn vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ, nhưng hắn đã tu thành vương cảnh, là có năng lực phá hư ta kế hoạch. Ta không giết hắn, nhưng sẽ phế bỏ hắn." Dừng một chút, Khang Vương lại nói, "Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước, thư hao đổ dùng trong nhà trang trí không cần ngươi quan tâm, ta sẽ phái người đưa tốt hơn tới." Dừng lại, nữ nhân đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó cắn môi một cái, giống như là quyết định đồng dạng, nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng không làm thương hại hắn, ta có thể cho ngươi một lần, cho ngươi một lần." Cái gì gọi là cho ngươi một lần? Nhìn xem nữ nhân mang theo thẹn thùng thân sắc, Huyền Minh xác định mình ý nghĩ là chính xác, nhưng ngay sau đó liền bị càng lớn nghi hoặc thay thế. Chúa công đem cái này nữ nhân cướp về lâu như vậy, lại còn không có chặn qua, đây cũng quá cầu hết đi. Đột nhiên, Huyền Minh cảm giác hai đạo băng hàn ánh mắt hướng mình xem ra, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chúa công, thuộc hạ thai điếc hoa mắt, cái gì cũng không còn nghe thấy, cái gì cũng không còn trông thấy, nếu là vô sự, thuộc hạ cáo lui trước. Dứt lời, cũng không đợi Khang Vương đồng ý, trực tiếp hóa thành một sợi khói đen rời đi. Còn tốt, Tế Thủy Đại Ấn còn lưu tại nơi này. Huyền Bắc một phát bắt được giữa không trung trôi nổi Tế Thủy Đại Ấn, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi, Ngân Thương tự bạo diệt sát Khang Vương hư ảnh về sau, Tiêu Kiên cũng mượn nhờ Tế Thủy Vương thi thể ngăn cản, mang theo Thiên Nguyên đao cùng Long Xà Can hai kiện vương binh đạp lên lại lao cổ lộ. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, Tiêu Kiên vừa mới rời đi, Tế Thủy Đại Ấn liền tự hành từ cổ lộ ở trong bay ra. Huyền Bắc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, phất tay liền đem Tế Thủy Đại Ấn cầm nã xuống dưới. Nhưng lại tại hắn đụng phải Tế Thủy Đại Ấn một sát na, con đường cổ xưa kia vậy mà ầm ầm đóng cửa. Đây là lại lão bày ra ám thủ, Tế Thủy Đại Ấn một khi đổi chủ, thông hướng ngoại giới cổ lộ lập tức liền sẽ quan bế. Huyền Bắc không biết trong đó diệu dụng, trong tự nhiên kế. Cổ lộ quan bế, cứ như vậy, Huyền Bắc bọn người liền mất đi lại truy đuổi Thiên Nguyên Đao cùng Long Xà Can hai kiện vương binh cơ hội, điều này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn lần này thu hoạch, vẹn vẹn huyết dịch trôi qua hơn phân nửa Tế Thủy Vương thi thể, cùng một cái Tế Thủy Đại Ấn. Một bên luyện hóa Tế Thủy Đại Ấn, Huyền Bắc một bên ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, quốc công cảnh tu sĩ các mang một đội, một lần nữa lục soát Tế Thủy núi, sở hữu đoạt lại đi lên vật phẩm, nhất thiết phải hiến. Văn toàn văn nhanh nhất NS8Z. Cờ họ. Mặt khác, phàm là có lĩnh ngộ được Tế Thủy Vương truyền thừa người, đem công pháp truyền thừa chép lại, ta sẽ dựa theo viết ra nhiều ít, phân biệt tiến hành ban thưởng. Theo từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Tế Thủy người trên núi tất cả đều bắt đầu chuyển động. Nhìn xem mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đâu vào đấy đám người, Huyền Bác thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 486, tỉnh lại. Chương 475, tỉnh lại. Cổ lộ vắt ngang hư không, từ một khối khối bể tan cảnh lục địa cấu thành. Đây là năm ấy lại lao tại ám sát Tế Thủy Vương trước đó bày ra, nguyên bản dự bị có hai cái tác dụng, một chính là dùng nó trực tiếp giáng lâm đến Tế Thủy trên núi, né qua Tế Thủy Vương hai mắt. Thứ hai chính là để năm ấy hắn và hắn cùng nhau phân chiến bằng hưu, tại thời khắc cuối cùng, có thể có một đầu chạy trốn con đường. Đáng tiếc, những bằng hưu kia của hắn không có người nào lựa chọn ở trên con đường này đào tẩu. Lại lao nhanh chóng tại cổ lộ trên lao nhanh, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái sau lưng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tiếc nuối. Vừa mới hắn ném ra ngoài Tế Thủy Đại Ấn, mục đích chính yếu nhất chính là muốn hố Tiêu Kiên một lần, muốn để Tiêu Kiên tại cổ lộ bên ngoài nắm chặt Tế Thủy Đại Ấn, như vậy hắn liền vào không được cổ lộ. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn chậm một bước, khi hắn ném ra ngoài Tế Thủy Đại Ấn thời điểm, Tiêu Kiên đã tiến vào cổ lộ. Cũng may bởi vì cổ lộ trên đều là bể tan cảnh lớn lừng thổ địa, Tiêu Kiên không có bắt lấy Tế Thủy Đại Ấn, bằng không lại lão không phải hối hận chết. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, Sở tiểu tử giống như đối cái kia gọi Lục Giao Giao tiểu cô nương thú vị. Đã dạng này, lão phu sao không tiến hắn một cái thuận nước dong thuyền, lại hố thoáng cái Tiêu Kiên tiểu tử này. Tiêu Kiên có Thiên Nguyên đao cùng Long Xà Can hộ thân, giết chết hắn là không thể nào, nhưng là đem hắn đánh xuống cổ lộ, trục xuất tới một cái vắng vẻ địa phương, vẫn là không có vấn đề. Lẩm bẩm một trận, lại lao lấy ra Lạc Tinh Cung, khẽ quát một tiếng, nhìn tiễn. Một trận dây cung bạo minh qua đi, đầy trời mưa tên vẩy ra. Lại lao tiễn thuật, cao hơn Sở Ca, không chỉ là một cái cấp bậc. Mỗi một cây mũi tên đều ở đây không ngừng xoay tròn, thậm chí còn có thể mượn nhờ không khí lưu động, ngưng lại ở giữa không trung bất động. Tiêu Kiên nắm giữ trong tay Thiên Nguyên đao cùng Long Xà Can hai kiện cái thế vương binh tự phát hộ chủ, nhưng là không còn Tế Thủy Vương huyết dịch làm nguồn năng lượng, hai kiện vương binh bộ phát uy năng có hạn, không có năng lực đem không trung mưa tên quét qua mà chỉ toàn. Mặc dù như thế, nhưng bảo vệ Tiêu Kiên thân thể không bị thương tổn, vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, lại lao cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn thương tổn hắn. Bị hai kiện vương binh đánh rất không ít, còn dư lại bộ phận mũi tên vây quanh Tiêu Kiên không ngừng xoay tròn, thừa cơ hành động. Tiêu Kiên hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về phía trước đuổi theo. Lúc này, long xà can sợi tơ đã quấn quanh thành một cái túi lưới, đem hắn thân thể một mực bảo vệ, những này mũi tên căn bản là không gần được hắn thân. Lại lao cũng không gấp gáp, không ngừng phóng thích ra mũi tên, giống như là đang quấy rầy đồng dạng. Ngay tại Tiêu Kiên đi đến một mảnh lơ lửng lục địa cuối cùng, muốn nhảy đến một cái khác khối lơ lửng lục địa thời điểm, quay chung quanh ở bên cạnh hắn mũi tên đột nhiên động, đột nhiên tập kết khi hắn chân trái một bên, ầm vang nổ tung. Mũi tên bạo tạc sinh ra khí lãng mặc dù không thể cho có vương binh hộ thân Tiêu Kiên mang đến thương tổn quá lớn, nhưng là khiến cho hắn một cước đạp hụt, ngã xuống lơ lửng lục địa còn chưa phải thành vấn đề. Ngay tại Tiêu Kiên chuẩn bị khu động long xà can ôm lấy lơ lửng lục địa, một lần nữa đi lên thời điểm, chạm mặt tới, là so vừa rồi muốn mật bên trên gấp 10 mưa tên. Mưa tên qua đi, Tiêu Kiên triệt để mất đi bóng dáng. Hắn bị hư không loạn lưu truyền tống đến nơi chưa biết. Bất quá, hắn ngã vào trung quanh hư không loạn lưu, thật giống như một cục đá quăng vào mặt nước, làm mặt nước tràn lên một tia gợn sóng, giống như quân bài domino, cái này tia gợn sóng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, toàn bộ hư không đều có chút bất ổn. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy tính đủ TS. Lơ lửng lục địa cũng đi theo dần dần sụp đổ. Lại lao lắc đầu, cũng không có quá mức để ý, cực nhanh chạy về phía trước. Phía trước cách đó không xa, chính là cổ lộ xuất khẩu. Đang khống chế sở ca thân thể bay vọt ra cổ lộ một sát na, lại lao lật tay mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp. Cùng lúc đó, kỳ quái lạ lùng không gian bên trong, sở ca cũng hấp thu đầy đủ lôi hỏa, thân hình bắt đầu một chút xíu trở thành nhạt. Sở ca mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thần thanh khí sảng. Không đúng, ta đây là ở đâu? Đột nhiên, sở ca kịp phản ứng, bốn phía nhìn lại, phát hiện mình đang ngồi ở một ngọn núi động bên trong, dưới thân còn phủ lên một tầng thật dày cây cỏ. Rùa con nhỏ nằm ở bên cạnh mình, trông đó, ngay tại nằm ngáy ho ho. Ma băng cửu thì nằm ở cửa hang cách đó không xa, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, cánh trái càng là có ba đạo đấm máu vết thương, kém chút bị toàn bộ kéo xuống tới. Là ai đem bằng cửu bị thương thành dạng này? Đột nhiên, Sở Ca nhớ tới, tự mình vừa mới lúc tỉnh lại, có một đạo bóng người từ chỗ cửa hang chợt lóe lên. Là nàng. Sở Ca thu hồi trong mắt nhật nguyệt thần hình, lông mày hơi nhíu lại, vô ý thức nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên không sao, thân thể banh đâm vào trần sơn động, giơ lên mảng lớn cho bụi. Ta đây là thực lực đại tiến. Sở Ca tự lẩm bẩm một câu, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, cất bước đi ra ngoài. Trên người mình đã xảy ra biến cố gì cũng không gấp gáp, mặc dù bằng cửu chưa tỉnh, nhưng chỉ cần hỏi thăm thoáng cái lại lão, liền hết thảy đều biết rồi. Có thể ngoài sơn động người kia, lại không thể đợi thêm nữa. Có một con nhị phẩm sinh vật biến dị, chính chậm rãi tới gần nơi này, nàng ngay cả tu hành cũng không có tu hành qua, gặp được con kia sinh vật biến dị, nhất định sẽ biến thành bữa ăn trong miệng. Lục Giao Giao khẽ nâng váy, chậm rãi đi ra ngoài. Hôm qua có một con sinh vật biến dị tập kích sơn động, bằng cửu cùng nó huyết chiến một trận về sau, trọng thương mà về, sau khi trở về càng là trực tiếp hôn mê đi. Cái này vốn là một cái tuyệt hảo đào tẩu cơ hội, nhưng Lục Giao Giao lại bởi vì sợ hãi chỉ hoan xuống tới. Thật vất vả chịu đựng được đến sáng sớm hôm nay mặt trời mọc, mới cố nén sợ hãi trong lòng, hướng ngoại tìm kiếm. Đột nhiên, trong sơn động truyền ra một tiếng vang trầm, Lục Giao Giao tựa như giống như chim sợ ná, dọa đến rụt rụt thân thể. Quay đầu nhìn lại, đợi đã lâu, thấy bằng cửu không có đuổi theo ra đến, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính đáng nàng quay đầu trở lại, chuẩn bị càng đi về phía trước thời điểm, lại đột nhiên trông thấy cách nàng cách đó không xa, có một con như sói như hổ sinh vật biến dị, chính nghe răng trợn mắt nhìn xem nàng. Như sói như hổ sinh vật biến dị rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, sau đó không chút do dự hướng Lục Giao Giao đánh tới. Cái này điểm đạm đáng yêu tiểu cô nương đối với nó tới nói, chẳng qua là trong miệng một bữa ăn ngon thôi. Thiên tài ba nhất tiếng trung MX81ZVDCOM. A. Lục Giao Giao hét lên một tiếng, che mặt ngồi xuống. Thế nhưng là đợi đã lâu, trong tưởng tượng cắn xé cũng không có rơi vào trên người, Lục Giao Giao không khỏi tâm kinh đảm chiến đem ngón tay vung ra một đường nhỏ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Con tiệp như sói như hổ sinh vật biến dị, lúc này đã biến thành một khối than gốc, thỉnh thoảng run run tứ chi, nói do nó còn không có triệt để chết hẳn. Cả gan, Lục Giao Giao vung tay ra, đứng dậy hướng nhìn một phía. Quả nhiên là hắn. Nhìn thấy đang đứng tại cửa sân động, ôm cánh tay trầm tư Sở Ca, Lục Giao Giao nhẹ nhàng dưới đáy lòng thở dài. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt rơi. Nàng nguyên bản hy vọng người cứu nàng là Tiêu Kiên, cho dù là những người khác cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác là Sở Ca. Đi theo ta. Quẳng xuống câu nói này về sau, Sở Ca quay người đi vào sơn động ở trong. Lục Giao Giao cắn môi một cái, mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là đi vào theo. Quy một chương 487, giải thích. Chương 476, giải thích. Trở lại sơn động về sau, quan sát thoáng cái bằng cửu bây giờ trạng thái. Mặc dù chỉ từ bề ngoài đến xem bằng cửu bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế bụng nó cứng rắn, trái tim nhảy vọt hữu lực, hẳn là tối hôm qua nuốt chửng một con thực lực cường hãn sinh vật biến dị, hiện tại đang đứng ở luyện hóa đột phá giai đoạn. Sở Ca đơn giản cho nó đắp bên dưới vết thương, liền không còn còn nhiều. Thu thập xong về sau, Sở Ca ngồi xổm ở nguyên địa, đem tâm thần chìm vào linh vực không gian, chuẩn bị hỏi thăm thoáng cái việc này trải qua. Lại Lao vẫn như cũ ngồi ở bàn con trước, chỉ là thần sắc vẻ vải không ít. Thấy Sở Ca đến, Lại Lao trước tiên mở miệng, trước đừng hỏi, đây là đoạn thời gian kia ký ức, ngươi xem xong lại nói. Dứt lời, hệ thống giao diện lấp lóe, đem một vệt sáng rải vào Sở Ca trong đầu. Nhìn xem ngồi ở góc khuất bên trong, sắc mặt âm tình bất định Sở Ca, Lục Giao Giao có chút sợ hãi, miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi, uy, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Sở Ca ngẩng đầu, có chút không kiên nhẫn nói, chờ một chút lại nói, đang bận đâu? Lục Giao Giao. Qua hồi lâu, Sở Ca mới đem trước phát sinh sự tình sắp xếp như ý, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lại Lao, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Lại lão, chuyện này ngài làm không tử tế, nên làm như thế nào ngài truyền miệng tâm thụ, dạy cho ta không được sao? Vì sao cần phải chiếm cứ thân thể của ta? Thật sự là không phải chiếm cứ không thể, làm sao cũng được sớm nói với ta một tiếng, để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý a." Thấy Sở Ca một mặt bất mãn, Lại lão cười ha ha một tiếng, chỉ điểm lấy Sở Ca nói, "Tiểu tử ngươi nghĩ gì, thật làm ta không biết. Không phải liền là sợ hãi có một ngày lão phu ta tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để chiếm cứ thân thể của ngươi sao?" "Đừng nói, lão phu thật là có loại này dự định, tiểu tử ngươi mặc dù không tính là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là trước mắt đến xem, thân thể miễn miễn cưỡng cưỡng hay là có thể dùng." Sở Ca gượng cười hai tiếng, nói, "Lão nhân gia ngài phẩm hạnh cao khiết, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu, ha ha." Lại lão nghe vậy mỉm cười, chỉ vào giữa không trung hệ thống giao diện nói, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sở dĩ có thể khống chế thân thể của ngươi, hoàn toàn là bởi vì vật kia." Dừng một chút, Lại lão tiếp tục nói, "Hệ thống chính là ta tồn tại căn bản, không có hệ thống, ta căn bản là không có cách tồn tại. Còn ngươi thì là hệ thống chủ nhân, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng bị tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Mặt khác, ta chỉ có một lần khống chế thân thể ngươi cơ hội, xem như dạy bảo ngươi lâu như vậy thủ lao, hiện tại đã dùng mất rồi, về sau ta rốt cuộc không có cơ hội khống chế thân thể của ngươi." Sở Ca ngẩng đầu nhìn giữa không trung hệ thống giao diện, lại cúi đầu nhìn một chút Lại lão, nửa tin nửa ngờ. Lại lão cười ha ha, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, ngược lại thần tình nghiêm túc nói, "Sở Ca, ngươi bây giờ tu vi đã tới tứ phẩm, Bất Diệt Kim Thân cũng đã nhập môn, bây giờ là thời điểm nói cho ngươi biết một vài thứ." Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, hờ tờ 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 s. "Ngươi nói một chút, tại ngươi phỏng đoán bên trong, hệ thống cùng ta, rốt cuộc là thứ gì?" Nói xong, Lại lão ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Ca. Sở Ca cúi đầu trầm tư một hồi, thoáng tổ chức bên dưới ngôn ngữ, nói, "Kỳ thật, ta cũng không có cái gì tinh diệu phân tích cùng suy luận, tại ta nghĩ đến, hệ thống hẳn là thời kỳ thượng cổ còn để lại một loại nào đó đỉnh tiêm truyền thừa, còn này thì là hệ thống để lại cho ta." "Lão sư, bất quá duy chút kỳ quái là, nếu là thượng cổ truyền thừa, vì cái gì không giống luân hồi điện truyền thừa đơn giản như vậy ngay thẳng, mà là thành hệ thống bộ dáng, cảm giác có chút kỳ quái." "Không có gì thật là kỳ quái." Lại lão lắc đầu, nói, "Luân hồi điện tuy mạnh, nhưng là cùng chúng ta so ra, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, luân hồi điện điện tịch cùng lục đạo thánh khí có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, đã rất không dễ dàng, đương nhiên không có khả năng lại có dẫn đạo tính đồ vật để lại. Nhưng là hệ thống lại khác, nó không chỉ có cất giữ tất cả điện tịch, hơn nữa còn đối những điện tịch kia thiết trí chướng ngại, chỉ có ngươi cố gắng đạt tới hệ thống yêu cầu, nó mới có thể đem điện tịch giao cho ngươi. Đến mức ta, kỳ thật chính là thượng cổ vẫn là người, hệ thống cướp lấy ta suốt đời ký ức, tổ hợp mà thành, tự nhiên không phải cái khác truyền thừa có thể so. Đến mức truyền thừa vì sao lại biến thành hệ thống bộ dáng, vậy thì càng đơn giản, ngươi muốn hỏi chính ngươi." "Chính ta?" Sở Ca nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Lại lão cười nói, "Truyền thừa đang chọn tuyển người thừa kế thời điểm, đương nhiên phải cân nhắc dùng dạng gì phương pháp, mới có thể để cho hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiếp nhận. Tiểu tử ngươi lúc trước nhìn một bụng tiểu thuyết mạng, hiểu rõ nhất chính là hệ thống một loại đồ vật, truyền thừa vì để cho ngươi càng tốt mà tiếp nhận, cho nên mới biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng." Sở Ca sờ lỗ mũi một cái, hắc hắc cười ngượng ngùng, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại sẽ là nguyên nhân này. Đột nhiên, Sở Ca nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi, "Lại lão, ta được đến phần này truyền thừa, đến cùng đến từ cái nào thượng cổ thế lực a?" "Thứ Đạo Minh." Trong sân dã, Lục Giao Giao chống một cái nhánh cây, từng bước một dịch chuyển về phía trước lấy. Có lẽ là loài người khí tức trời sinh đối sinh vật biến dị có lực hấp dẫn, cũng không lâu lắm, thì có một con mèo rừng dẫm lên nhánh cây lao nhanh tới, nhai răng trợn mắt quát to một tiếng về sau, trực tiếp hướng Lục Giao Giao đánh tới. Lục Giao Giao trên mặt căn bản không có sợ ý tứ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại. Mèo rừng còn chưa tới gần, chợt thấy Lục Giao Giao bên người có một đạo hào quang sáng tỏ hiện lên, lấy nó nhiều năm đi săn kinh nghiệm tới nói, đây cũng là có đồ vật tại phản xạ tia nắng mặt trời. Mà dễ dàng nhất phản xạ tia nắng mặt trời, chính là những cái kia loài người kim loại binh khí. Đến lúc này, mèo rừng nếu như lại nghĩ không đến nó là bị người tính toán, vậy liền sống uổng phí thời gian dài như vậy đến rồi. Một cái mắt, mèo rừng lưng bỗng nhiên cong lên, ngạnh sinh sinh hướng một bên lướt ngang ra mấy mét. Nhưng cuối cùng vẫn là đã muộn, một tiếng kinh thiên long ngâm, chấn động đến nó tứ chi như nhũn ra, té lăn trên đất. Ngay sau đó, tại trung quanh nó, nổi lên một sợi gió nhẹ bên trong, rũa ra một thanh trong suốt trường kiếm, dễ dàng đưa nó đầu gọt đi xuống tới. Chí tử, mèo rừng đều không hiểu được ám toán nó rốt cuộc là ai. Sở Ca từ trong gió nhẹ cất bước ra, xoa xoa liệt ảnh kiếm bên trên vết máu, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hiện nay chiến lực của hắn đích xác được cho bạo tăng. Cái này mèo rừng mặc dù coi như phổ thông, nhưng là ngũ phẩm tu vi đỉnh cao, lập tức liền muốn đột phá tới lục phẩm. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả đả thần tiên cùng thật cũng giả cũng không có đụng tới, liền dễ dàng đem chém giết. Đáng tiếc, là chỉ mèo rừng, thịt chua suốt không thể ăn. Sở Ca đập phá chợ lưỡi, quay đầu nói với Lục Giao Giao, ngươi càng đi về phía trước đi, nhìn có thể hay không dẫn tới tốt hơn con mồi. Khoảng cách Sở Ca vừa tỉnh lại lúc, đã qua đã mấy ngày. Sở Ca hiện tại vị trí, chính là mênh mông đại hoang bên trong, khoảng cách Ninh Sơn Thành, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nếu là mượn nhờ phi toa, không dùng được một ngày liền có thể đến. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chớ nói phi toa, liền ngay cả Sở Ca có não, tín hiệu cũng là kém đến vô cùng. Thật không biết rời đi khoảng thời gian này xảy ra đại sự gì. Quy 1 chương 488, bằng 9 thần phục. Chương 477, bằng 9 thần phục. Tính danh, Sở Ca. Sinh mệnh lực, 301. Tinh thần lực, 200. Không gian, 1.7 mét khối. Bây giờ Sở Ca, đúng là thời nay không giống ngày xưa. Tại trải qua màu trắng khung xương bất diệt vật chất tẩy lễ về sau, không chỉ có bất diệt kim thân nhập môn, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. bất diệt vật chất ở trong năng lượng ẩn chứa, trực tiếp đem hắn kéo đến tứ phẩm đỉnh phong. 301 điểm sinh mệnh lực, nếu là phổ thông tu sĩ, đã phá vỡ mà vào ngũ phẩm, nhưng Sở Ca là phá hạng người, hắn muốn đột phá ngũ phẩm, sinh mệnh lực ít nhất phải đạt tới 500 điểm. Mặc dù tu hành hao phí tài nguyên muốn bao nhiêu một điểm, nhưng có thể đổi lấy vô song chiến lực, ổn kiếm công lỗ. Tỷ như vừa mới, Sở Ca liền toàn bằng bản lãnh của mình, chém giết ngũ phẩm đỉnh phong mèo rừng. Có thể chém giết mèo rừng, sinh mệnh lực chỉ là trong đó một bộ phận, là trọng yếu hơn chính là đột phá vào tứ phẩm về sau, mới thức tỉnh mấy môn gen kỹ. Phong độn, đây là thanh loan huyết mạch mang tới gen kỹ, thôi động về sau, cả người có thể hóa thành một sợi thanh phong, vô hình vô chất, khiến người ta khó mà phát giác. Đối với chỗ kia kỳ quái lạ lùng không gian, Sở Ca là không có bất luận cái gì ấn tượng. Đối với không thể thức tỉnh hỏa phượng loại gen kỹ, ngược lại thức tỉnh rồi thanh loan gen kỹ, cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đối với lần này, lại lao trả lời chắc chắn là bởi vì tâm. Tại Sở Ca trong lòng, có một khẩn cấp suy nghĩ, đó chính là muốn đạt được một môn có thể tại khoa học kỹ thuật lực lượng dò xét bên dưới ẩn nấp gen kỹ, để bù đắp thật cũng giả không đủ. Phong độn, hay là tại loại này bức thiết suy nghĩ điều khiển thức tỉnh. Trừ phong độn, một cái khác gen kỹ gọi là long âm. Cái này xuất từ trên người chân long huyết mạch. Tại gen luyện bất diệt kim thân thời điểm, Quách Tranh Tranh đưa cho chân long huyết dịch đã triệt để dung nhập vào Sở Ca trong thân thể, cho nên hắn có thể thức tỉnh môn này gen kỹ. Long âm tác dụng rất tạm rất rộng, đã có thể phát ra thực thể sóng âm đến công kích, lại có thể khiếp người tâm trí, trước mắt Sở Ca chỉ nắm giữ hai loại công dụng, những thứ khác còn tại tìm tòi ở trong. Trước hết nhất lấy được hỏa hướng huyết mạch cũng không có cho Sở Ca mang đến mới gen kỹ, chỉ là tăng cường thoáng cái thiên lôi địa hỏa. Trừ cái đó ra, vô dụng nhất thuộc về thái tuế huyết mạch thức tỉnh gen kỹ. Môn này gen kỹ tác dụng rất ít ỏi, chỉ là tăng cường trái tim nhảy vọt cường độ, khiến người ta lực bộc phát càng mạnh, Sở Ca thậm chí đều chẳng muốn cho nó đặt tên. Trừ thái tuế huyết mạch thức tỉnh phế vật gen kỹ bên ngoài, ba loại đầu gen kỹ đều mười phần cường hãn, liền ngay cả tương đối mà nói yếu nhất phong độn đều thoát khỏi gen kỹ phạm chủ, thuộc về thần thông. Vừa tiến vào tứ phẩm, liền có được ba loại thần thông, trong đó còn bao gồm long ngâm cùng thiên lôi địa hỏa hai loại đỉnh tiêm thần thông, cái này đối phổ thông tu sĩ tới nói, quả thực không thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, vừa tiến vào tứ phẩm, có thể thức tỉnh một môn thần thông, cho dù là nát nhất thần thông, đều đã có thể tự xưng thiên tài, nhận trọng điểm nuôi dưỡng. Ngay tại Sở Ca suy tư thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Một con lớn chừng bàn tay điêu hình chim nhỏ tựa như họ phơ liền chi tiễn đồng dạng, bay vụt mà tới. Cái này chim nhỏ chính là bằng cửu. Nó sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng này là bởi vì phía trước 2 ngày, nó thức tỉnh về sau, liền tu luyện đến tứ phẩm cảnh. Đến mức tại sao lại nhanh chóng như vậy, một là bởi vì bằng cửu bản thân thiên tư cực cao, huyết mạch tinh thuần, hai là tại tế thủy trên núi, nó đã hấp thu không ít tạo hóa chi lực, ba là bởi vì 2 ngày trước nó thôn phệ con kia sinh vật biến dị người mang tam túc kim ô huyết mạch, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với bằng cửu tới nói, vẫn là hiếm có tư lương. Tại tấn giai tứ phẩm về sau, nó thức tỉnh rồi một môn côn bằng tộc thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Trang Tử Tiêu giao du bên trong từng ghi chép, côn bằng người, không biết hắn mấy ngàn vạn dặm vậy, hắn cánh như đám mây che trời. Cái này nói, kỳ thật chính là Pháp Thiên Tượng Địa môn thần thông này. Thức tỉnh Pháp Thiên Tượng Địa về sau, có thể tùy ý cải biến hình thể lớn nhỏ, không chỉ có thể trở nên vô biên vô hạn, còn có thể trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Sở Ca hoài nghi, nó thức tỉnh côn bằng biến, là bởi vì sợ hãi bị giam vào Hoàng Bì Hồ Lô bên trong. Chúa công. Bằng cửu rơi xuống Sở Ca trên vai, cung kính kêu một tiếng. Nghe thế cái xưng hô, Sở Ca khỏe miệng kìm lòng không đặng nổi lên một vòng ý cười. Kiệt ngạo bất tuần bằng cửu cuối cùng đối Sở Ca vui lòng phục tùng, không phải là bởi vì khác, là bởi vì trước mấy ngày Sở Ca đem côn bằng tứ tượng dẫn truyền thụ cho hắn. Lúc trước, Sở Ca tại Bắc Giao bí cảnh ngân sắc tiểu xà hang ổ bên trong, nhảy ra khỏi côn bằng tiểu thánh truyền thừa, liều ra côn bằng tứ tượng dẫn. Đáng tiếc hắn không có côn bằng huyết mạch, không cách nào tu luyện này thuật. Giao cho bằng cửu, không thể tốt hơn. Chúa công, ta vừa mới phát hiện loài người vết tích, ngay tại phương hướng tây bắc 10 dặm nơi, những người kia tu vi không cao, lợi hại nhất cũng mới ngũ phẩm. Sở Ca nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ bí cảnh sau khi đi ra, hắn quang nào thật giống như hỏng rồi mở dạng, căn bản ngay cả không lên mạng, cho nên hắn một mực không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Đi, đi xem một chút. Nơi đây khoảng cách Ninh Sơn thành không xa, thuộc về khu vực an toàn, nếu là bình thường, tu sĩ đến nơi này, chắc chắn sẽ buông lòng. Thế nhưng là rừng rậm ở trong đi vội 5-6 người ảnh, lại mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đề phòng. Đám người này bên trong, cầm đầu là một gã khuôn mặt thô kệch nam tử, gánh vác lấy một cây cung lớn. Khi hắn má phải nơi, có một đạo nhỏ xíu vết lõm. Nếu là hiểu công việc người, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là quanh năm suốt tháng kéo cung bắn tên, dây cung ở trên mặt ấn xuống vết tích. Đột nhiên, lõm mặt nam tử lỗ tai khẽ động, nhìn cũng không nhìn, đưa tay liền hướng phía bên phải bắn một tiễn. Nô, huynh đài chấm đã. Sở Ca cóng lục dao dao, trên mặt vui vẻ chạy bộ ra, lõm mặt nam tử vừa mới tên bắn ra mũi tên, liền bị hắn ngậm trong miệng. Nổ ra mũi tên, Sở Ca bày ra một nụ cười sán lạ, nói, chư vị, tại hạ tuyệt đối không có ác ý. Lõm mặt nam tử nghe vậy, trên mặt vẻ đề phòng không có chút nào thu lại. Sở Ca tu vi bất quá tứ phẩm, nhưng lại có thể ngậm chặt hắn tên bắn ra mũi tên, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không chắc. Không chờ hắn nói cái gì, phía sau hắn đột nhiên truyền ra một đạo ngạc nhiên thanh âm, "Lão bản, ngài trở lại rồi." Sở Ca cũng là sững sờ, thấy rõ người nói chuyện về sau, không khỏi cười nói, "Tiểu Mạnh, tại sao là ngươi?" "Không sai không sai, mấy ngày không gặp, tu vi vậy mà tiến vào nhất phẩm." Người nói chuyện chính là lúc trước Sở Ca thông báo tuyển dụng đem chứa quỷ hù dọa mình người một trong. "Nhờ lão bản phúc." Tiểu Mạnh cười hắc hắc về sau, vội vàng hướng bên người mấy người nói, "Tất cả mọi người nhanh đừng phòng bị, đây là lão bản." Các ngươi không phải nhìn qua hình của hắn sao? Làm sao không nhận ra? Trung quanh mấy người nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, nhao nhao hướng Sở Ca thi lễ. Sở Ca cau mày nói, "Tiểu Mạnh, đây là có chuyện gì?" Tiểu Mạnh vội vàng giải thích nói, "Lão bản, ngài không biết, chúng ta 14 phòng làm việc hiện tại có thể nói binh cường mã trắng, những người này đều là gần nhất tuyển nhận đến. Thiếu chút nữa đã quên rồi, vị này chính là đủ cố vấn, là chúng ta phòng làm việc tu vi cao nhất người." Lõm mặt nam tử để cung tên xuống, gật đầu thăm hỏi. Quy 1 chương 489, biết được. Chương 778, biết được. Đánh xong người đến, biết một phen về sau, đám người vừa đi vừa nói. Sở Ca cùng Tiểu Mạnh đi ở trong đội ngũ, cho chuyện gần nhất phát sinh sự tình. Trong lúc đó, Sở Ca thỉnh thoảng quan sát lõm mặt nam tử thần sắc, phát hiện công việc này phòng tu vi cao nhất người một mực thần sắc bình tĩnh, đối đột nhiên đến lao bản cũng không để ý. Giống như là cái trung hậu đảng hoàng người. Nghĩ lại, Sở Ca nhịn không được cười lên, Lý Mộng Như tâm tư kỳ náo, nàng đã dám đem cái này tiểu cao thủ tuyển vào, đã nói lên hắn nhất định không có vấn đề. Tự mình nhọc lòng thao hơi nhiều. Trên đường đi, Tiểu Mạnh nói nhăng nói cuội, đem gần nhất phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Sinh vật biến dị cuối cùng cùng nhân loại khai chiến, thế gia cũng bị cuốn vào trong đó, mặc dù song phương vương cảnh không có đại quy mô xuất động, nhưng là vương cảnh trở xuống cầm, lại là không ít đánh. Khoảng thời gian này, nhân loại nổi tiếng quốc công liền biến mất mười mấy vị. Nhân loại trú đóng ở thành trì, thỉnh thoảng phái binh ra ngoài dọn dẹp, sinh vật biến dị thì là thỉnh thoảng tiến đánh nhân loại thành trì. Ngoài thành một chút cơ sở công trình, tức thì bị sinh vật biến dị hủy hoại không còn, trong đó liền bao quát tín hiệu cơ trạm. Đây cũng là Sở Ca quang nao ở ngoài thành không có tín hiệu nguyên nhân. Hiện tại, toàn bộ xã hội đã chậm rãi có toàn dân giai binh quân hướng. Đến Vu Ninh Sơn Thành, gần nhất ngược lại là một mực rất bình tĩnh, không có đổi dị sinh vật vây công, chính là bởi vậy, đủ cố vẫn mới dám dẫn người xâm nhập hoang dã. Bọn hắn chuyến này là nhận phía chính thức ban bố nhiệm vụ, đi đặc định địa điểm ngắt lấy đặc định linh dược. Hàn huyên nửa ngày, Tiểu Mạnh con mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng Sở Ca trên lưng nghiêng mắt nhìn đi, cuối cùng, hắn lấy hết dũng khí hỏi, "Lão bản, ngài đây là từ chỗ nào trở về? Làm sao còn có một cái?" Tuy nói tại ngoại giới mặc cổ trang nữ hải cũng không ít, nhưng Lục Giao Giao dù sao xem như thứ thiệt cổ nhân, trên người có một cỗ thuần chính cổ điện vật bị, liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng chỗ đặc thù. Sở Ca lười nhác giải thích, trực tiếp nói tránh đi, nói cho ta một chút phòng làm việc tình hình gần đây, tranh tranh cùng mộng như các nàng còn tốt chứ? Thu vi đều đến mấy phẩm. Tiểu Mạnh nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên một vòng mất tự nhiên chi sắc, ngập ngừng nói, lao bản, các nàng đều rất tốt, một mực chờ đợi ngài đâu. Trên mặt hắn nhỏ bé biểu lộ, căn bản chạy không khỏi Sở Ca pháp nhãn. Sở Ca bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn chăm chăm Tiểu Mạnh, trầm giọng hỏi, nói, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải là có người bị trọng thương? Không, không có. Tiểu Mạnh lắc đầu liên tục, thần sắc trốn tránh. Sở Ca nghe vậy, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng bực bội cảm giác, giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu đồng dạng, vừa định quát lớn hai câu, bên cạnh đủ cố vẫn đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu Mạnh, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, sự kiện kia không đạt được." Tiểu Mạnh nghe vậy, thật sâu túi đầu, vẫn là không nói lời nào. Sở Ca thấy thế, quay đầu nhìn về phía đủ cố vấn. Đủ cố vấn thật sâu thở dài, nói, "Ta vừa tới phòng làm việc, có rất nhiều sự tình không rõ ràng, nhưng là ngẫu nhiên nghe nói sáng lập 14 phòng làm việc một vị nào đó cổ đông không giải thích được mất tích, lúc ấy sự kiện kia viên náo vẫn còn lớn, nghe nói ngay cả Đông Sơn Đại học Vương viện trưởng đều phát động rồi, nhưng vẫn như cũ sống không thấy người chết không thấy xác." Sở Ca nghiêm mặt, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, "Là ai?" Giống như gọi, "Quách Tranh Tranh." "Vâng." Sở Ca dưới chân thổ nhưỡng bỗng nhiên nổ tung, trong đó xen lẫn từng tia tia lửa cùng lôi đỉnh. Đám người cùng nhau lui lại một bước. Tiểu Mạnh lúng túng ngẩng đầu, nói, "Lão bản, không phải ta có ý giấu giếm ngươi, ta là lo lắng." Tiểu Mạnh bọn bốn người tiến vào 14 phòng làm việc sớm nhất, biết Sở Ca cùng Quách Tranh Tranh quan hệ không phải bình thường. "Tiểu tử, chế giận, ngươi thân là thứ đạo minh truyền nhân, có thể phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không thể bị phẫn nộ làm mờ lý trí." Lại lao đúng lúc đó nhắc nhở. Sở Ca không có trả lời, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói, "Đi." Ninh Sơn Thành, thành Bắc khu. Lúc này thành Bắc khu bị cái này đến cái khác phòng làm việc chiếm cứ. Những công tác thất này chủ yếu nghiệp vụ chính là nhận nhiệm vụ nơi phát ra rất lớn một bộ phận đến từ phía chính thức, cũng có một phần rất nhỏ đến từ tư nhân. Dùng lại lao tới nói, những công tác thất này chính là thời kỳ thượng cổ tu luyện tông môn hình thức ban đầu. Tại thành Bắc khu bên trong, 14 phòng làm việc mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng ở tầng dưới chốt bên trong cũng coi là uy danh hiển hách. Những cái kia đứng đầu nhất phòng làm việc, phía sau phần lớn có tập đoàn ủng hộ. Lý Mộng Như tại cầm tới Sở Ca viết cho nàng đê giai công pháp chiến pháp về sau, coi đây là căn cứ, rất là chiêu mộ một nhóm hào thủ. Nguyên bản làm trụ sở độc tòa tiểu lâu, bị sửa chữa một bên, hai bên lại khởi công xây dựng nổi lên vài tòa lầu nhỏ, nối thành một mảnh. Một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Sở Ca lười nhác nhìn nhiều, trực tiếp xài bước hướng nguyên tới độc tòa tiểu lâu đi đến. Bên cạnh hai tên cùng loại thủ vệ tu sĩ thấy thế, đưa tay ngăn lại nói, "Vị tiên sinh này, ngài là đến nhận lời mời vẫn là đến tuyên bố nhiệm vụ?" "Ta là Sở Ca." Lạnh lùng nói thanh âm, Sở Ca ngừng cũng không còn ngừng, cất bước liền hướng đi vào trong. Tên tu sĩ kia còn muốn ngăn cản, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Lúc này, hắn mới phản ứng được Sở Ca là người thế nào. Tiến vào phòng làm việc ngày đầu tiên, bọn hắn liền nhìn qua Sở Ca ảnh chụp cùng giới thiệu văn tắt. Độc tòa tiểu lâu vốn là phòng khách bên trong, Lý Mộng Như, Tạ Nam Thiên Trường Cường bọn người tại. Lý Mộng Như đem Lục Giao Giao kéo đến một bên, sau đó đem sắc mặt âm trầm Sở Ca khuyên đến trên ghế salon. Lục Giao Giao hiện tại cả người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái, sinh sống ở tế thủy bí cảnh nàng, khi tiến vào Ninh Sơn thành một sát na, liền triệt để bối rối. Vì cái gì người ở đây nói chuyện hoàn toàn nghe không hiểu? Vì cái gì nơi này trên đường cùng trên trời đều có cục sắt đang động? Còn có, nơi này nữ nhân, vì cái gì dám lộ ra cánh tay cùng đuổi trên đường lắc lư? Lúc này trong đầu của nàng, thật giống như một đoàn bột nhão một dạng, cho dù bị Lý Mộng Như kéo đến một bên, nàng cũng không có chút nào phát giác. Đây là địa phương nào, người nơi này tướng mạo thật kỳ quái. Đầu tóc vàng, mắt xanh, không phải là yêu nghiệt không thành. Tiêu Kiên tại một chỗ trống trải trên đường cái lung tung không có mục đích du tẩu, đánh giá tha hương nơi đất khách phong cảnh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu. Ha ha, người phương Đông. Lan đi, ngăn trở ta xe. Một cái dáng vẻ lưu manh phương Tây tiểu thanh niên từ trong xe thò đầu ra, một bên cuồng án lấy loa, một bên hướng Tiêu Kiên kêu to. Tiêu Kiên nhíu nhíu mày, không chỉ có không có rời bước, ngược lại hướng hắn đi tới. Ầm. Tiêu Kiên trực tiếp đem cửa xe kéo biến hình, đem tiểu thanh niên ôm ra, bóp lấy cổ của hắn, hỏi: "Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?" "Cứu, cứu mạng." Thấy tiểu thanh niên sắc mặt đỏ lên, dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, Tiêu Kiên lắc đầu bất đắc dĩ, đem buông xuống. Ngôn ngữ không thông, thật sự là phiền phái. Thở dài, chính đang Tiêu Kiên chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu thanh niên đột nhiên kéo lại cánh tay của hắn, chỉ vào xe huyên thuyên thuyết lấy cái gì. Suy tư nửa ngày, Tiêu Kiên thăm dò tính mà hỏi thăm: "Ngươi muốn ta giống ngươi vừa rồi như thế ngồi vào đi?" Quy 1 chương 490, Tiêu Kiên hướng đi. Chương 479, Tiêu Kiên hướng đi. Ngôn ngữ không thông, ta nói những này làm gì? Tiêu Kiên có chút buồn cười vỗ vỗ trán, sau đó báo cho biết bên dưới, nhấc chân dạo bước tiến lên trong xe. Phương Tây tiểu thanh niên thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, xông Tiêu Kiên thụ cây ngón tay cái, sau đó mình cũng leo đến trên ghế lái, hất bụi mà đi. Xe mở đến một chỗ biệt thự vắng vẻ bên trong, Phương Tây tiểu thanh niên liên tục nói mang khoa tay, dẫn Tiêu Kiên đi tới biệt thự tầng cao nhất. Hào hoa xa xỉ trong phòng khách, một cái á duệ nam tử chính nhàn nhã mà nhấm nháp lấy trà chiều. Ha ha, lão đại, ta vừa mới đụng phải một cái kỳ quái người phương Đông, rất có thể là tu sĩ. Vừa vào cửa, Phương Tây tiểu thanh niên liền không nhịn được hét lên. Á duệ nam tử nhíu nhíu mày, thả ra trong tay hồng trà chén, thói quen xoa xoa tay về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Kiên. Tiêu Kiên tu vi chỉ có tam phẩm, không tính là quá cao, không đến mức để á duệ nam tử quá mức kinh ngạc. Người Hoa? Á duệ nam tử dùng thuần chính tiếng Hoa hỏi. Thấy Tiêu Kiên vẫn như cũ một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, hắn lại thay đổi nhiều loại ngôn ngữ, có thể Tiêu Kiên từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Loại tình huống này, để á duệ nam tử vừa mới giãn ra lông mày lại lần nữa nhíu lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một loại nào đó khả năng, nhịn không được thất thanh nói, bí cảnh bên trong người. Tiêu Kiên thấy thế, ẩn ẩn cảm giác người trước mặt có khả năng đoán được lai lịch của mình, không khỏi âm thầm đề phòng. Hắn hiện tại cũng hiểu được, hắn vị trí địa phương rất có thể là tại tế thủy bí cảnh bên ngoài, trong truyền thuyết ngoại giới. Ổn định lại tâm thần, á duệ nam tử lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, vô phương Tây tiểu thanh niên bả vai nói, "Dắc, ngươi lần này làm rất tốt, đi chi chút tiền, buổi tối hảo hảo thư giãn một tí đi." Phương Tây tiểu thanh niên liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy hỉ khí lui đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, á duệ nam tử lại đối Tiêu Kiên nhẹ gật đầu, ấn xuống trên bàn một cái nút. Không bao lâu, hai cái nữ lang tóc vàng cung cung kính kính đẩy cửa vào. "Hai người các ngươi, mang vị này khách nhân tôn quý đi tắm, thay quần áo khác. Ghi nhớ, hắn là khách nhân tôn quý nhất, hai người các ngươi nhất định phải thật tốt hầu hạ." Phân phó xong, á duệ nam tử lại mỉm cười hướng Tiêu Kiên báo cho biết xuống. Chờ Tiêu Kiên bị hai cái nữ lang tóc vàng một trái một phải khung sau khi ra ngoài, á duệ nam tử lần nữa ngồi xuống, khẽ hấp son môi trà, phát giác có chút lạnh về sau, liền thuận miệng đổ ra. Ngẫm lại hoa hạ những cái kia truyền thuyết thần thoại, thật là khiến tâm thần người khuấy động. Chỉ tiếc ta sớm đã di dân, mất đi học tập những cái kia huyền diệu công pháp cơ hội. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào cũng không di dân tới rồi. Bất quá lao thiên gia không tệ với ta, lại đưa tới cho ta người như vậy. Nếu là có thể khi hắn trong miệng moi ra vài thứ, hắc hắc. Nghĩ đến diệu dụng, á duệ nam tử nhịn không được thoải mái cười to. Tiêu Kiên nằm ở sang trọng trong bồn tắm, thưởng thụ lấy hai cái tóc vàng vưu vật hầu hạ, sắc mặt có chút nóng lên. Xem ra, người kia đối với ta tựa hồ cũng không ác ý, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không thể không phòng. Bất quá, ta có Long Xả Can Thiên Nguyên Đao hộ thể, lượng hắn cũng không làm gì được ta. Cũng được, chờ biết rõ ràng nơi đây ngôn ngữ thế cục về sau, làm tiếp cái khác dự định. Dưới đáy lòng nói thầm mấy câu về sau, Tiêu Kiên cuối cùng an định tâm thần, cũng không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Cảm thụ được trên tay truyền tới chân nhắn xúc cảm, Tiêu Kiên trong lòng rung động, bây giờ dù cách tế thủy bí cảnh, nhưng là tính thoát lồng giam. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, là thời điểm khai sáng một phen cơ nghiệp. Vừa mới thu lưu ta người kia tựa hồ có chút thế lực, nếu là có thể đem hắn thu phục, cũng là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiên khỏe miệng bước lên một vòng đường cong. "Sở ca ca, ngươi bây giờ là không phải rất lo lắng, rất gấp?" Quang nào ném bình phong bắn ra, Quách Tranh Tranh cười híp mắt hình tượng xuất hiện ở phía trên. "Sở ca ca, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần gấp, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là đi một rất xa chỗ rất xa. Còn cụ thể là nơi nào, tạm thời không nói cho ngươi. Ngươi bây giờ tu vi quá yếu, tới tìm ta sẽ có nguy hiểm. Chờ ngươi chừng nào thì tu luyện tới rất cao cảnh giới rất cao, lại đạp trên bảy màu tường vân tới tìm ta. Ta chờ ngươi." Hình tượng đến đây, im bặt mà dừng. Lý Mộng Như ngồi vào Sở ca bên cạnh, tỉnh táo nói, "Đây là Tranh Tranh biến mất về sau, chúng ta từ phòng nàng một rất bí ẩn trong ngăn tủ phát hiện, trừ đơn độc cho ngươi lưu lại một đoạn video bên ngoài, cũng cho chúng ta lưu lại hơi ngừng video, hai đoạn video chủ quan không sai biệt lắm. Mặt khác, ta cố ý tìm người giám định qua, video không có bất kỳ cái gì biên tập xử lý vết tích, hơn nữa lúc ấy Tranh Tranh trạng thái cảm xúc cũng đều rất bình thường, không giống như là bị người bức hiếp. Cho nên, phải xác thực như nàng lời nói, đi một rất xa chỗ rất xa. Địa phương rất xa rất xa. Có bao xa?" Sở ca thì thào hỏi ngược một câu, trong đầu cũng không ngừng hiện lên cùng Quách Tranh Tranh một lần cuối cùng gặp mặt bộ dáng. Lúc đó, nàng cố ý mời hắn về nhà. Trước khi đi, còn đưa hắn một viên thủy tinh tứ diệp thảo mặt dây chuyền. Đến bây giờ, Sở ca mới biết được, viên kia mặt dây chuyền bên trong, thịnh phóng lại là chân long huyết mạch. Trừ cái đó ra, lúc gần đi nàng còn thân hơn hắn một ngụm. Nàng thức tỉnh rồi tam giới lớn tiên đoán, chắc hẳn vào lúc đó, liền đã dự cảm được cái gì a. Sở Ca, Tranh Tranh trả lại cho ngươi lưu lại một kiện đồ vật. Tạ Nam Thiên cất bước tiến lên, đem một phần vẽ tay bản bút ký giao cho Sở Ca. Đoạn thời gian này, Tạ Nam Thiên trên thân xảy ra thay đổi long trời lở đất. Lúc này, hắn một thân nhung trang, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị, cũng không tiếp tục phục lúc trước cái kia chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên. Đơn giản hàn huyên vài câu, Sở Ca mới biết được, ngay tại nhân loại chính thức cùng sinh vật biến dị lúc khai chiến, Tạ Nam Thiên cái này chủ ủ nhị bị ủ thiếu niên vậy mà dứt khoát xếp bút nghiên theo việc binh đao, nghỉ học gia nhập Ninh Sơn thành thủ thành quân. Thà làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Đây là Tạ Nam Thiên nghỉ học thì hô lên lời nói hùng hồn. Mặc niệm hai ép đồng thời, Sở Ca không khỏi đối với hắn cũng ám chọn ngón tay cái. Hiện nay, nhân loại cùng sinh vật biến dị chiến sự đang đứng ở rằng co trạng thái, mỗi tòa thành trì thủ thành quân có thể tính được nguy hiểm nhất nghề nghiệp. Mặc dù gia nhập thủ thành quân, nhưng Tạ Nam Thiên cũng không có rời khỏi 14 phòng làm việc, mỗi đến thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng có trở lại phòng làm việc, cùng mọi người cùng nhau tu luyện, đi ra nhiệm vụ. Sở Ca mở ra bản bút ký, nhìn thấy phía trên nội dung, nhịn không được hít mũi một cái. Bản bút ký bên trên, từng hàng tràn đầy Quách Tranh Tranh xinh đẹp chữ nhỏ, còn có một bức hơi có vẻ ngây thơ, tràn ngập mạn gạ phong cách nhân vật hình ảnh. Nhìn ra được, đây là tỉ mỉ vì Sở Ca chuẩn bị, nhân vật ở phía trên chính là Sở Ca. Đến mức trong nội tệ phục nội dung thì là giao long chiến pháp, phiên giang thức. Lúc trước, Sở Ca tuân theo lại lao phân phó, chiếu xuống Bắc giao bí cảnh giao long cung cửa chính 108 tòa pho tượng, kia 108 tòa pho tượng bên trong, liền ẩn chứa giao long nhất tộc tứ đại đỉnh tiêm chiến pháp một trong phiên giang thức. Chỉ có Quách Tranh Tranh có thể ngộ ra loại này chiến pháp, bởi vậy nàng mới đem hội chế ra. Quy 1 chương 491, sư nương tốt. Chương 480, sư nương tốt. Khép lại bản bút ký, đem áp sát vào trước ngực. Qua một hồi thật lâu nhi, Sở Ca mới mở mắt ra, đứng lên nói, ta muốn đi sư phụ ta nơi đó một chuyến, có lẽ hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Quách Tranh Tranh mặc dù nói nàng đi địa phương rất xa, nhưng Sở Ca tuyệt không tin tưởng nàng là tự mình đi, khẳng định có người đến tiếp nàng. Đã dạng này, kia đến những người kia tất nhiên sẽ lộ ra một chút vết tích chân ngựa, đến lúc đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Quách Tranh Tranh sở tại. Làm như thế, cũng không phải là vì ngay lập tức đi tìm nàng. Nàng mặc dù bình thường biểu hiện cùng cái tiểu hài đồng dạng, nhưng này chỉ là tính cách của nàng mà thôi, trong nội tâm nàng vẫn là đều có biết. Mặt khác, nàng còn thức tỉnh rồi tam giới lớn tiên đoán, có thể đoán trước đến rất nhiều thứ. Đã nàng để Sở Ca tăng cao tu vi sau lại đi tìm nàng, kia tất nhiên có đạo lý của nàng. Sở Ca sở dĩ hiện tại phải đánh do xét, chẳng qua là nghĩ trong lòng có cái ngọn nguồn thôi. Còn nữa nói, chờ sau này muốn đi tìm nàng thời điểm, đều cũng phải có cái địa phương a. Chờ một chút. Ngay tại Sở Ca vừa muốn đứng dậy thời điểm, Lý Mộng Như đột nhiên lạnh lùng gọi lại. Sở Ca không hiểu. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, tức giận nói, cứ như vậy đi rồi, ngươi chọc phong lưu nợ ai cho ngươi lưng. Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Lục Giao Giao đang đứng trong góc, không ngừng đùa bỡn góc áo. Nay tấm thẹn thùng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngược lại là cùng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Ca thời điểm rất tương tự. Sở Ca lúc này mới phát hiện, trong phòng mọi người nhìn về phía thần sắc của hắn đều mười phần cổ quái. Ho khan hai tiếng, Sở Ca giải thích nói, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, đây là ta tại Tế Thủy Bí cảnh gặp phải một người bình thường, tóm lại bởi vì các loại nguyên nhân, ta lầm đem nàng mang ra ngoài. Nàng cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, liền làm phiền các ngươi quan tâm chiếu cố. Nói xong, Sở Ca lại quay đầu nói với Lục Giao Giao, ngươi liền yên tâm ở chỗ này lấy đi, đói thì ăn, buồn ngủ đi nằm ngủ, có thời gian nói học tập một chút nơi này ngôn ngữ. A, đúng, chờ ta có rảnh, dạy ngươi tu hành. Lục Giao Giao xoắn xuýt năm năm góc áo, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi liền chết này đầu tâm đi. Sở Ca ngạc nhiên. Lục Giao Giao rất nghiêm túc nói, vị này tu sĩ đại nhân, ngươi liền chết này đầu tâm đi, ta sinh là thiếu gia người, chết là thiếu gia quỷ. Nếu như ngươi dám dùng sức mạnh, ta nhất định sẽ tự sát. Sở Ca không nói sờ sờ cái cằm, ta dài đến cứ như vậy giống trắng trợn cướp đoạt dân nữ người sao? Sở Ca là Sở Ca một cái theo thói quen động tác, có thể rơi vào Tạ Nam Thiên bọn người trong mắt, nhưng có chút biến vị. Cái này không phải liền là sắc mị mị bộ dáng sao? Lại lao cũng đi theo góc thú, hô lớn, càng là trong trắng liệt nữ, thu rồi nàng tầm sau cảm giác thành tựu càng mãnh liệt, yên tâm, có lao phu cho ngươi nghị kế, khẳng định không có vấn đề. Sở Ca yên lặng ha ha một tiếng, cũng không nguyện lại đùa Lục Giao Giao, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta định đem ngươi thế nào, ngươi trước thanh thản ổn định ở lại đi. Lục Giao Giao trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng nàng chăm chú nắm chặt góc áo tay, nhưng nói rõ nàng đối Sở Ca nửa tin nửa ngờ. Sở Ca vừa muốn đi, lại bị Lý Mộng Như ngăn lại, không khỏi hiếu kỳ nói, thế nào, còn có việc sao? Lý Mộng Như thản nhiên nói, không có việc gì, nhắc nhở ngươi hạ xuống, hiện tại Vương viện trưởng không ở chỗ cũ, hắn bây giờ tại phủ tổng đốc ở. Có thể a, Vương lão đầu đây là lên trước. Thấp giọng lẩm bẩm câu, Sở Ca nhấc chân lại muốn đi. Chờ một chút. Gọi lại Sở Ca, vẫn là Lý Mộng Như. Không đợi Sở Ca đặt câu hỏi, Lý Mộng Như tiện tay trêu trêu bên thái sợi tóc, ra vẻ bình tĩnh nói, đi sớm về sớm, sau khi trở về cấp cho ngươi một trận nghi thức hoan nghênh, để mới gia nhập phòng làm việc người quen biết một chút ngươi, dù sao ngươi mới là phòng làm việc chủ nhân. Sở Ca tiếu cười, quen biết một chút cũng tốt, bất quá ta không phải phòng làm việc chủ nhân, phòng làm việc chủ nhân là chúng ta 14. Lý Mộng Như thở dài, yên lặng đưa mắt nhìn Sở Ca rời đi. Lão Trương, đây chính là từ bí cảnh đi ra ngoài người, ngươi xem có cảm giác gì không có? Ngậm miệng, vợ của bạn không thể lừa gạt, Sở Ca nữ nhân ngươi cũng nhớ thương, ngươi vẫn là người sao? Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta mẹ nó nói là khí chất, biết hay không? Nữ nhân này trên thân có một cỗ từ trong ra ngoài cổ điện khí tức. Rộng tới nói là cổ điện khí tức, nhưng cổ điện khí tức bên trong lại bao hàm rất nhiều chủng loại. Đánh cái so sánh, thời Hán đường kỳ nữ tử trên thân bộc lộ khí chất, tuyệt đối cùng Minh Thanh thời đại nữ tử không giống. thông qua quan sát nàng lời nói cử chỉ, liền có thể phân tích ra nàng chỗ bí cảnh đại khái chế độ là như thế nào. Trương Cường trên giới quan sát liếc mắt chậm rãi mà nói Phạm Đạo, kinh ngạc nói, thiệt hay giả, nhìn nữ nhân còn có thể nhìn ra nhiều như vậy đạo đạo đến. Ngươi sẽ không phải tại hù ta đi. Được rồi. Lý Mộng Như hoàn hồn, ngang hai người một cái nói, tùy tiện đối một nữ nhân bình phẩm từ đầu đến chân, rất không lễ phép, có biết không? Triệu Ánh chờ bảy tên Đông Sơn sư đại nữ sinh cũng là liên miên phụ họa. Mấy cái đại lão gia nhìn nhau một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Mộng Như thở dài, đi đến Lục Giao Giao bên người, đưa tay khoa tay, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là thông qua thủ thế làm một chút đơn giản nhất giao lưu vẫn là không có vấn đề. Cái khác mấy tên nữ sinh thấy thế, cũng mang theo lòng hiếu kỳ vây lại. Thấy những nữ sinh này thái độ nhiệt tình, Lục Giao Giao xách theo một trái tim cũng cuối cùng để xuống. Mặc dù lần này tại Tế Thủy Bí cảnh đợi thời gian không dài, nhưng phát sinh sự tình cũng không thiếu. Lần nữa trở lại Ninh Sơn Thành, nhìn xem xung quanh nhà cao tầng, Sở Ca có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bởi vì sớm cùng Vương Huyền Trương liên lạc qua, cho nên Sở Ca thuận lợi tiến vào phủ tổng đốc. Vương Huyền Trương cửa phòng làm việc, Sở Ca sờ sờ cái cằm, cười hắc hắc sau đẩy cửa vào. Sư nương tốt. Đang cùng Đông Sơn tổng đốc Tôn Quang Minh ngồi đối diện thưởng thức trà, Vương Huyền Trương tại chỗ liền phun tới, ngươi kêu ta cái gì? Tôn Quang Minh nhìn một chút Sở Ca, lại nhìn một chút Vương Huyền Trương, cười hắc hắc. Sở Ca không ngờ tới Tôn Quang Minh cũng ở đây, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Chính đang hắn chuẩn bị kiên trì giải thích đôi câu thời điểm, Vương Huyền Trương vung tay lên dừng lại hắn, ngược lại đối Tôn Quang Minh nói, Tôn tổng đốc, trà này uống cũng không xê xích gì nhiều, ngươi chính vụ bận rộn, ta cũng không lưu ngươi. Tôn Quang Minh cố nén ý cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta rất rảnh rỗi, không một chút nào bận điệu. Ta nói ngươi bận rộn, ngươi liền bận điệu. Nhìn xem dựng râu trừng mắt Vương Huyền Trương, Tôn Quang Minh nhếch môi, đứng dậy cáo tử. Tôn Quang Minh vừa đi, Vương Huyền Trương lại trợn mắt nói, tiểu tử ngươi đầu óc có phải là bị sinh vật biến dị đá hỏng rồi, vừa mới gọi ta cái gì? Sở Ca nháy mắt mấy cái, gọi ngươi sư nương, có vấn đề sao? Thấy Vương Huyền Trương có bao nổi xu thế, Sở Ca vội vàng giải thích nói, ta thực sự gọi ngươi sư nương, bởi vì ta hiện tại đã chuyển bái mục sư phụ làm thầy, chính là nàng, để cho ta xưng hô sư nương của ngươi. Mục sư phụ. Cửu Tê. Vương Huyền Trương nghe vậy hai mắt phát sáng, vui vẻ nói, tốt tốt tốt.